Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2020. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học tối ngày hôm nay. Con Giang Thanh ở Kon Tum, anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, Cẩm Tú ở Hawaii, Hoa Kỳ, chị Hoa ở Hà Nội, cô Nhuận ở Hà Nội, chị Cơ Anh Trương ở Sóc Trăng, Đức ở Hà Nội, chị Phương Dung ở Sài Gòn, Hân ở Bình Dương, chị Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Huệ ở Hà Nội, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, chị Kim Vân ở Thủ Đức, Sài Gòn, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, Ngọc ở Vũng Tàu, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Duyên ở Sóc Trăng, Huỳnh Thị Nguyệt ở Canada, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Kim Thoa ở Mỹ Tho, Tiền Giang, chị Thúy Phượng ở thành phố ở Sài Gòn, anh Tiếng chị Yêu ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuất ở Cam Ranh và Sĩ ở Long An. Tổng số là khoảng 30 bạn đạo. Cháu xin bắt đầu học ngày hôm nay. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tuần báo phát triển điển năng, tuần báo điển khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, số 1302 ngày 21 tháng 6 năm 2020. Lý trời sâu đậm giải tâm sầu, nguyên lý trời đất ban lan rộng. Tình người rất quý nên xây dựng, trung tín thành tâm rất vui mừng, Dương Sĩ Hằng. Đã mời anh Bảo.
Xin mời các bạn đóng góp đi. Lý trời có nghĩa là gì?
Em mời anh Tiếng bắt đầu nhé. Mời anh Tiếng khai mạc.
Em mời thì mình đóng góp. Thì bữa nay mình học với cái đề tài là lý trời. Thì mình hiểu mà cũng chưa biết đúng hay sai. Không cần sai là phần đưa phần chắc đi, nhưng mình nói theo cái trình độ của mình. Thì lý trời thì mình hiểu là cái nguyên lý trời đất nó thâm sâu huyền diệu của Thượng Đế. Mình không thể hiểu một cách theo cái trí phàm mình được. Mà có những cái mà mình cũng không thể mình lấy con mắt phàm mình thấy được, hoặc là mình lấy tay mình sờ được. Thì cái đó mình chỉ có cái mình biết được pháp, rồi mình hành pháp để mình lập lại cái trật tự quân bình của nội tâm nội thức của mình, rồi quân bình, rồi trí nó sáng ra, thì lúc đó mình mới hiểu được một phần nào về cái lý trời. Mình nói thí dụ như vậy, chẳng hạn giờ cái trời theo mình hiểu là cái lý trời là cổ đó là cũng là cái lực trời. Mà thí dụ giờ ổng là ví dụ là sáng tối hay là sanh lão bệnh tử, thì cái sanh lão bệnh tử này á, mình không thể mình cải đảo được, là đó là cái quy luật của trời đất rồi, hay là cái luật nhân quả thì khỏi có dai là có trả, mình không thể cải sửa được, chỉ có trời ông nắm quyền chủ thể ông mới cai quản được thôi. Thành ra là theo mình hiểu là cái lý trời là như vậy. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến.
Cảm ơn anh Tiến. Tiếp theo mời chị Phương Dung. Sau chị Phương Dung là đến Cẩm Tú.
Phương Dung xin chào tất cả anh Bảo, Giang Thanh và tất cả bạn đạo. Thì theo Phương Dung nghĩ thì cũng tương tự như anh Tiến vậy đó. Lý trời là tính những cái nguyên lý mà trời ban. Ví dụ như là ngoài ra còn có nguyên lý sanh trụ ngoại diệt, rồi nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nguyên lý vai trả. Tức là các nguyên lý đó là cho áp dụng cho những cái không có thay đổi, tức là lý trời là cái nguyên lý mà nó không có thay đổi. Nguyên lý xin hết.
Cảm ơn chị. Tiếp theo mời Cẩm Tú nhé. Thế Cẩm Tú bật mic.
Dạ, xin chào bạn đạo. Em thì em nghĩ đơn giản thôi. Em thì theo em cái kinh nghiệm em thì em nghĩ rất là lý trời là cái lý do trời cho em được làm người ở kiếp này. Nghĩa là em cũng không biết là mình đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi làm thú, làm chó, làm mèo, làm trâu, làm ngựa, thì mình đã được tiến hóa, giống như là được một cái sự tiến hóa tinh vi hơn của cái mấy loài thú á. Mà khi mà mình làm người á, thì là mình cũng bị là một tội hồn là chưa hoàn tất. Tự dẫm nhớ từng trước mình có gọi cái kiếp người mình là một cái cặn bã của thanh quan, có nghĩa là khi mà trời cho mình xuống đây là mình đã có tội thì mình mới bị xuống trần. mà khi mình xuống trần thì mình vẫn phải tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Thì mình em thấy là em còn hiểu được nữa là lý trời là trời cho mình có được một cái khối óc rất là tinh vi nè, rồi cho tứ quan với ngũ tạng để mình thức tâm. Em cũng tự học từ mấy cái tuần trước đó, thì em thấy là mình rất là may mắn mà mình biết được cái pháp vô vi. Mà nếu mà mình được cái pháp này thì mình hiểu rất là nhiều những cái nguyên lý giống như nãy cô Dung với lại chú Tiến nói đó, thì là mình chỉ có mình tu thôi mình mới càng thấu hiểu được những cái nguyên lý của trời. Chẳng hạn như làm cách nào, giống như là mình tu về vô vi là mình tu về điển, thì mà mình chỉ có mình tu rồi mình mới khai mở được, mình mới thấy được cái sự quyền bí của trời giống như là ban cho mình, và rồi còn những cái liên hệ xung quanh với lại bên mình nữa. Giảm sinh hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Mời chị Duyên ở Sóc Trăng.
Dạ, em xin đóng góp. Ý trời thì tất cả đều ý trời hết, mà không phải có tội mới xuống như trời. Trần gian này thì nhiều khi ông trời ông chuyển mình xuống đây để học đạo, để diệu tiến mọi người, diệu tiến tâm linh mọi người. Em xin hết.
Cảm ơn chị Duyên. Có bạn nào đóng góp thêm không ạ? Lý trời, tựa đề của bài thơ ngỏ. Mời Ngọc ở Vũng Tàu.
Em chào các bạn đạo. Lý lý trời là thiên lý đó. Tất cả là thiên lý, và thiên lý là có một sự công bằng nhất định của tất cả là muôn loài vạn vật. Ông trời đặt ra nó gọi là thiên lý. Nhưng thiên lý đó thì sống cho con người sống và sống đi mà hiểu thiên lý thì phải có sự công bằng. Nếu ai mà không sống sự công, không có, không hiểu được thiên lý mà không có sống công bằng á, thì người đó tự loại bỏ mình, hoặc là đi địa ngục, hoặc là bắt kiếp làm các chúng sinh khác. Đó là lý công bằng của trời đất. Xin hết ạ.
Cảm ơn Ngọc. Bạn nào có ai có ý kiến gì khác nữa không? Anh Bích ở Hà Tĩnh có ý kiến gì không? Mời anh Bích.
À, thưa quý bạn đạo.
Chào anh.
Đồng Bích nghĩ rằng ý trời á là tất cả mọi sự trên thế gian đều do Thượng Đế sắp đặt. Cũng nhằm mục đích là cho tất cả là đi theo cái tuần tự của cái quá trình tiến hóa của nhân loại, của vũ trụ. Thì Ngọc Bích chỉ là hiểu như vậy thôi. Xin hết ạ.
Yeah, cảm ơn anh. Anh Bích là một bạn đạo mới và một trường hợp rất là đặc biệt, tức là anh Bích xem YouTube ở trên băng của thầy ở trên đó, và anh Bích nói là không thích thầy lắm, nhưng mà thấy có phương pháp anh cứ thử tập, và anh đang bị bệnh, anh tập một thời gian mà bây giờ anh khỏe mạnh. Và gia đình rất là mừng. Anh bị đau ốm và bây giờ khỏe mạnh. Anh tập được hơn năm rồi. Và anh có cảm nhận rất tốt về điển quang. Xin mời bạn Đào ạ.
Được, chào anh Thanh.
À, chào anh Quan, xin mời.
Vô trẻ anh tí.
Anh Quan nói to lên chút ạ.
Sao dạ, nghe để nên là
để sát cái miệng vô, sát cái miệng vô cái mic một chút.
À. Ê, chào anh Bảo.
Chào anh, chào anh Quang.
À, chào.
Anh nói đi.
Dạ, anh Sơn nghe rõ.
Anh có nghe được hơi rõ.
Để đưa tăng này lên chút.
Bạn đạo đang phân tích về cái tựa đề của bài thơ ngỏ ấy, Lý trời.
Yeah, yeah.
Anh có đóng góp gì không, mời anh.
Chưa. Không mất rồi nè. Chạy rồi mất rồi không biết.
Vẫn nghe anh cứ nói đi. Yeah.
Lý trời. Dạ, lý trời thì đi theo theo ý tôi thì cái cái lý là cái nguyên lý để ban xuống cho chúng sanh để mà tu học, như là nguyên lý tận độ, như là nguyên lý vô sanh. Tất nhiên là những cái ý đó, những cái lý đó là chúng ta phải khai mở, phải phải tìm tòi học hỏi để khai mở cho con đường tiến hóa tâm linh của mình. Xin hết.
Cảm ơn anh.
Còn ai muốn đóng góp không?
Có một số bạn đạo mới vô, xin chào các bạn đạo. Chúng ta đang trao đổi về cái tựa đề của bài thơ ngỏ của cái tuần báo hôm nay là Lý Trời. Còn bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không ạ?
Theo tôi nghĩ cũng như các bạn đã nói hồi nãy, đến cái lý trời là cái nguyên lý. Mà tại sao kêu là cái nguyên lý? Nguyên lý là những cái gì mà nó luật mà nó không có bao giờ thay đổi, những cái nguyên lý từ nguyên thủy, từ cuộn trời mà ra, những cái nguyên lý mà không bao giờ thay đổi hết. Tại sao cần có những cái nguyên lý không bao giờ thay đổi đó? Tại vì nếu mà càn khôn vũ trụ này mà không có những cái nguyên lý mà không bao giờ thay đổi đó, thì càn khôn vũ trụ này mất trật tự rồi. Nhìn thấy càn khôn vũ trụ rất là bao la, nhưng mà mỗi cái nó đều nằm trong cái vòng trật tự. Mà cái vòng trật tự đó được quản lý bởi những cái nguyên lý không bao giờ thay đổi, nghĩa là nó cứ tuần tự ăn khớp vô đó mà làm việc. Vì cái mục đích chánh khi mà ông trời ông chiết những cái phần linh quan của chúng ta xuống đây là để cho chúng ta học hỏi và tiến hóa. Mà học hỏi và tiến hóa trong cái môi trường nào, trong cái định luật nào, và tiến hóa như thế nào, lên như thế nào, xuống như thế nào, thì cái đó nó nằm trong những cái nguyên lý mà ông trời ông đã đặt sẵn. Mà những cái nguyên lý đó, nếu mà chúng ta không có được thầy giảng dạy thì không biết mất bao nhiêu ngàn kiếp nữa là mới hiểu được một phần. Thì may mắn thay trong kiếp này chúng ta có thầy xuống đây giảng dạy, phân tích cho chúng ta nhiều cái nguyên lý để chúng ta hiểu hơn về cái sự sắp đặt và trật tự của càn khôn vũ trụ, mà Thượng Đế đã đặt ra những cái nguyên lý đó để chúng ta theo đó mà tiến hóa. Thì cũng như các bạn nãy có nói rồi đó, thì có rất nhiều nguyên lý, nhưng mà thầy cũng có nhắc ra nãy cũng như các bạn nói là nguyên lý vô sanh nè, nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ nè. Thường người ta nói sanh lão bệnh tử thôi, mà thầy có thêm chữ khổ đằng sau nữa. Cái đó là một cái nguyên lý nó không bao giờ thay đổi. Sanh ra làm người là ai cũng phải khổ. Rồi nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là tất cả đều vận hành, đều chuyển chạy theo cái nguyên lý chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ở đâu cũng là cũng phải cần cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để mà sống. Rồi cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh nè, mình biết nó có sanh ra trụ trong cái thể xác này, rồi sẽ ngày có ngày đi tới hoại, từ từ nó yếu đi rồi nó mới tới diệt. Nhưng mà sau cái diệt đó nó lại có cái hồi sinh. Thì đó cái bởi vì nó tuần hoàn hoại, bởi vậy cho nên mình mới hiểu được cái nguyên lý vô sanh là phần hồn bất diệt. Dù có đổi trạng thái này qua trạng thái nọ đi nữa, phần hồn cũng bất diệt. Dù cho có bị tan rã ra đi nữa đó, cũng phải có cơ hội để gom tụ trở lại và để tiến hóa tiếp tục. Thành ra cái đó tất cả là những cái nguyên lý, những cái trật tự, những cái chân lý mà không bao giờ thay đổi, là những cái lý đó, nguyên lý đó nó giúp cho mình tiến hóa. Thì nguyên lý thì nó còn rất nhiều nữa, nhưng mà những cái nguyên lý chánh đó thì thầy đã giảng cho chúng ta nghe rồi. Thì bây giờ càng ngày càng hiểu được, càng tu thì càng hiểu được, càng thấy nó vô cùng và nó siêu diệu vô cùng. Mà nếu mà không có những cái nguyên lý đó thì nó không có được cái trật tự. Mình thấy thế gian ở càn khôn vũ trụ này không có nhìn thì không thấy có ai cai quản, nhưng mà tất cả đều được quản lý bởi những cái nguyên lý, mà cái nguyên lý đó nó nằm sẵn ngay trong cái bản thể của chúng ta, cũng có luật trời ở trong, cũng có những cái nguyên lý, những có cái luật kích động và phản động, cũng có luật nhân quả, cũng có luật dây trả. Thì chúng ta lấy những cái ví dụ thường, mình ăn nhiều quá nó cũng có hại, thì nó cũng bị phản động lực. Thì cái luật nó nằm ở trong đó rồi, làm cái gì quá thái nó cũng bị phản động lực. Con người mà phóng ra nhiều ác ý quá, tự nhiên nó chiết ra độc tố, thì nó làm sanh ra bệnh. Thì cái đó là cái luật trời đã gắn sẵn ở trong cái bản thể của chúng ta, chứ không có đâu xa. Thành ra ông trời thấy ông xa, nhưng mà ông nằm ngay trong chúng ta. Thành ra những cái gì chúng ta làm được đều được ghi chép rất tỉ mỉ, khi mà đem ra ánh sáng thì không thể nào chối cãi được. Tất cả là có cái máy nó ghi hết tất cả rồi, có cái bộ luật ở trong này nó ghi hết rồi. Thành ra chúng ta không bao giờ mà chạy khỏi cái luật trời, thấy thưa nhưng mà qua không lọt là vậy. Là sắp đặt cái guồng máy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Thành ra chúng ta không có thể nào mà chạy khỏi những cái định luật đó được. Định luật vay trả là ghi rất là chặt chẽ. Sơ suất một chút là chúng ta bị liền, có khi là bị phản động ngay tức khắc, có khi là cũng phải một thời gian sau mới bị. Thành ra nó có những cái luật đó thì không thể nào chối chạy được. Thì những mình nhìn thấy những cái cuộc đời này, mình thấy nhiều cái mình không hiểu nổi, nhưng mà mình khi mà mình hiểu được những cái nguyên lý đó thì mình thấy không có chuyện gì mà ngẫu nhiên, cái gì nó cũng có nhân có quả, có vay có trả. Thành ra mình thấy trước mắt thôi, mình chỉ thấy cái công chuyện nó xảy ra trước mắt thôi, chứ mình không biết cái nguồn gốc nó như thế nào, mình không biết được. Nhưng mà khi mình hiểu được có những nguyên lý này rồi á, thì mình thấy không có cái gì ngẫu nhiên, cái gì nó cũng có nguồn gốc hết, tại vì mình không hiểu thôi. Thành ra mình động loạn. Mà khi mà mình tu, mình được thầy giảng dạy nhiều rồi đó, thì mình nhìn cảnh đời á, mình bớt động hơn, tại vì mình biết nó có lý do hết, mà tại vì mình chưa thấy thôi. Thì từ từ đó mình sẽ trở về cái lo cho bên trong mình nhiều hơn là lo cái chuyện bên ngoài. Bên ngoài nó có cái trật tự bên ngoài, bên trong cũng có trật tự bên trong, mà chúng ta phải lập lại cái trật tự bên trong cho nó phù hợp với cái nguyên lý của Thượng Đế, thì lúc đó chúng ta mới tiến hóa được. Bây giờ là qua câu thứ nhất đi ha.
Em xin đọc câu thứ nhất. Lý trời sâu đậm giải tâm sầu.
Câu này thầy muốn nói gì? Mình biết cái lý trời là những cái nguyên lý của ông trời á. Sâu đậm giải tâm sầu. Tại sao sâu đậm mà tại sao lại giải tâm sầu?
Xin mời bạn Đào mình phân tích ạ.
Em xin đóng góp. Để giống như sâu đậm là khi mình hiểu được, nó giống như là từng lúc mắt anh, từng ly từng tí á. Như là những cái nãy giờ anh nói như sanh trụ hoại diệt, những cái đó mà mình hiểu được từng ly từng tí, hiểu được như là rất là đầy đủ và giống như là sâu sắc đó, thì là mình không có gì mà mình buồn phiền ở cái thế gian này nữa. Thế nên em nghĩ ý thầy muốn nói là vậy á, là những cái gì mà khi mà mình bị một cái gì đó hay là mình bị nạn cái gì đó, là mình cũng nghĩ là cái này là mình đã tạo nghiệp ở kiếp trước, thì mình học luật nhân quả, hoặc là cái này là bài học Thượng Đế cho mình. Nếu mà mình học đó, thì như là mình sẽ không còn cảm thấy buồn nữa. Nếu mà mình hiểu được những cái nguyên lý mà nãy giờ anh Bảo đã nói, với mấy bạn đạo đã nói, mà mình hiểu được phải rõ ràng đó, thì mình mới không có còn giận, không có buồn nữa đó anh. Thì em xin hết.
Cái đóng góp thêm không?
Xin mời bạn Đào.
Em đóng góp thêm.
Mời Ngọc. Ngọc.
Thưa Lý, anh đọc cái câu thơ lại em cái.
Lý trời sâu đậm giải tâm sầu.
Thưa Lý trời là sâu đậm giải tâm sầu là người là mình đau khổ, đồng loạn đau khổ của đời rồi, mình ở đời là mình thấy mình đau khổ rồi. Khi mình biết được pháp lý vô vi là mình hành pháp thì nó mới giải nha, giải đi cái tâm sầu.
còn mình không có pháp lý là mình không có giải cái tâm sầu đó. Ý thầy nói là phải thành pháp lý là giải cái tâm sầu, là cái lý của thượng đế đó. Thượng đế đưa cái pháp xuống cho mình giải tâm sầu, nên là cái pháp lý thì hết á. Nguyễn Ngọc,
các bạn nào là đóng góp thêm không? Tại sao nó có cái sầu? Tại sao mình có cái tâm sầu? Tại sao mình có cái tâm sầu? Nó theo cái nguyên lý nào mà mình có cái tâm sầu? Tất cả đều nằm trong nguyên lý của trời hết trơn á. Nhưng mà cái đó nó theo cái nguyên lý nào mà mình có cái tâm sầu? Nguyên lý nào mà có cái tâm sầu? Ở trong càn khôn vũ trụ này nó cũng có, tất cả là đều nằm trong nguyên lý hết.
Bạn đạo qua nhớ không? Xin mời bạn đạo.
Em nói đại nhanh bảo sanh lão bệnh tử à?
Nguyên lý nó là thanh trượt. Nguyên lý nó thanh trượt. Nghĩa là nặng làm trời, nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Trượt khúc, trượt thanh, hòa thanh, đó là những cái nguyên lý đó. Tại sao mình buồn? Tại vì mình không thông, mình nặng. Cái luồng điển mình á, nó chấn động của nó cái tầng giới thấp, cho nên mình mới buồn. Còn khi mà mình giải được á, cái luồng điển mình nó thanh nhẹ lên á, là chỉ có vui thôi à, không có thể nào buồn được. Buồn phiền là mấy cái đó là cái tầng giới điển rất là nặng. Mà cái nặng đó là do cái trượt. Cái trượt nó ra thì mình phải, nó kéo mình xuống dưới nặng. Thành ra ở trong càn khôn vũ trụ này nó có hai đường hướng đi. Một là đi lên, hai là đi xuống. Mà đi lên á là nhẹ, là vui. Mà đi xuống á là nặng, là buồn, là khổ, đủ thứ hết trơn. Thành ra mình có hai chiều hướng đi. Mà mình ở thế gian này á, mình bị bao nhiêu cái lực hút xuống và bao nhiêu cái lực hút lên. Mình sanh ra làm con người ở thế gian này, mình có bị cái lực hút. Mình như cái đó nó cũng nằm trong cái luật trời, nguyên lý của trời đất đó. Nó có cái kêu bằng lực hút. Ở khoa học nó cũng có lực hút, mà trong pháp lý vô vi khoa học quyền bí cũng có lực hút. Là mấy cái lực đó là mấy cái lực gì?
Em nhớ là nó có thiên lực dẫn tâm, với lại địa lực dẫn tâm, với lại nhân lực dẫn tâm thì phải.
Nó có thiên lực, tâm lực, địa lực.
Tâm lực, dạ.
Nó có trong cái lực học của vô vi mà áp dụng cho thế gian, nó có ba cái lực. Nó có thiên lực, nó có tâm lực, nó có địa lực. Địa lực là cái gì?
Em chỉ đóng góp câu này, theo em thì địa lực là cái sức hút ở trần gian này, ở thế gian này, ở ngũ hành.
Cái địa lực ở đây á, là cái sức hút của cái thể xác mình. Nó thuộc về địa lực. Còn tâm lực là cái gì?
Bạn Đào quay đóng góp được, xin mời bạn Đào.
Tâm lực là những nghiệp, cái duyên nghiệp của mình đó, tâm lực, cái nghiệp lực của mình đó.
Theo thầy giảng
cá nhân mình đó.
Theo thầy giảng cái tâm lực là do cái dục nó đưa ra cái tâm lực. Thành ra ở thế gian này mình, khi mà mình mang xác làm người, mình bị tới hai cái lực nó hút xuống, là một cái là cái thể xác mình, một cái là cái dục. Thành ra mình sống ở trong dục giới mà. Thành ra cái chuyện mà cái đó nó mạnh lắm. Hai cái đó nó mạnh lắm. Nó hút mình đi xuống dưới. Mà bây giờ mình muốn cho cái thiên lực nó hút mình đi lên á, thì mình phải làm sao? Mình bị tới hai cái lực nó kéo mình xuống lắm. Thành ra mình mà không có cố gắng á, là mình bị mấy cái đó nó kéo mình xuống liền. Thành ra con người ở thế gian á, muốn tu á, là phải dày công lắm, mà phải khổ cực lắm, phải khổ công lắm mới đi lên được. Cũng như một cái người leo núi vậy, nó bị cái sức hút mà nó trì kéo xuống, mình leo lên thì nó rất khó. Thì mình muốn được thiên lực mà hút á, là mình phải làm sao mà mình cố gắng á, mình hướng thượng nghĩa là mình ép cái luồng điển, cũng như mấy lần trước mình có học cái chữ hướng thượng đó. Hướng thượng là phải ép cái luồng điển sao mà cho nó đi lên được, mà nó ngự ngay chỗ trung tim bồ đầu á, rồi từ đó thiên lực mới hút mình, lúc đó mình mới cảm thấy nhẹ. Mà khi mà mình nhẹ được á, là mình giải được những cái sự buồn phiền ở bên trong tâm mình giải hết á. Cái nó nằm trong cũng có những nguyên lý lực học đó. Nguyên lý lực học đó khi mà mình hiểu rồi á, thì trong pháp vô vi này á, cho chúng ta tất cả những cái dụng cụ mà để cho chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Nhưng mà đòi hỏi một cái rất là cam go là phải thực hành đứng đắn và thực hành nghiêm chỉnh, thực hành siêng năng thì mới đạt tới. Còn cái lý mình hiểu vậy nhưng mà mình không làm, mình vẫn bị hai cái lực kia nó hút. Không thể nào mà mình giải được cái sầu, mình không muốn buồn, ở trong này nó cũng buồn tại vì mình ở từng giới thấp. Thành ra mình phải chịu cái sự dày xéo của cái buồn phiền đó, những cái sầu đó. Bây giờ mình muốn vượt khỏi á, thì mình phải vượt qua cái từng giới nó cao hơn. Vượt cái đó kia mà mình phá cái giới này á, mình đạt tới cái giới khác, mình đạt tới cái giới thanh nhẹ. Còn khi mà mình đạt tới cái giới thanh nhẹ rồi á, mình cũng phải giữ, cố gắng giữ cái giới đó. Nếu mà mình không giữ được cái giới đó thì mình cũng phải tuột xuống trở lại. Thành ra trong vô vi nó không có cấm giới, nhưng mà có phá giới và phải có giữ giới. Khi mà mình đạt được cái giới nhẹ rồi, mình phải duy trì cái sự cố gắng của mình để giữ cái giới đó. Cũng như bây giờ mình nhờ mình niệm Phật, mình đạt tới cái thanh nhẹ, mình trụ được đỉnh đầu, điển bề trên hút mình, thiên lực hút mình. Nhưng mà mình không có giữ giới là bằng cách mình không có thực hành niệm Phật thường xuyên như là lúc đầu mình đã làm để đạt tới cái đó, thì tự nhiên nó sẽ bị tuột xuống à. Tự nhiên nó cái sự cố gắng của mình mà mình thả ra là nó tuột xuống à. Thành ra không có cái gì mà kêu bằng đạt rồi là đạt luôn hết trơn. Cái gì cũng phải cố gắng giữ để tiến lên nữa. Hả? Thành ra mình phải cố gắng thường xuyên là vậy. Thành ra niệm Phật thường xuyên, mình đạt tới tự thanh nhẹ rồi, mình phải ráng giữ đó. Cho nên cái trong cái phương cách mình luyện niệm Phật á, là bắt đầu mình đi từ 5 phút thôi. Nhưng mà khi mà mình tăng nó được lên á, là mình không có bao giờ cho nó tuột nữa. Để cho mình giữ cái giới đó. Mình 5 phút, qua ngày vài tuần sau mình lên được 6 phút, phải ráng giữ 6 phút hoài. Đừng có bao giờ cho nó tuột xuống hết á. Bởi vì cho tăng lên thì rất chậm, nhưng mà lên rồi đó đừng có cho nó tuột. Như vậy mới có cái sự tiến bộ, mới giữ được cái giới đó. Mình giữ được cái mức độ mà niệm Phật như vậy đó, thì càng ngày mình mới càng tiến được. Còn bữa thì mình làm 5 phút, qua bữa sau làm nửa tiếng, qua ngày mốt nữa thì làm xuống còn có 5 phút hoặc là bỏ luôn. Thì cái đó là mình không có giữ được cái giới đó, thì mình cứ trồi sụp hoài, không bao giờ suốt cuộc đời mình cũng không đi tới đâu hết trơn. Mình lên mình xuống, mình lên mình xuống, mình đi nó không có nghiêm chỉnh. Mình đòi hỏi mình muốn được giải được cái sầu thì mình phải hiểu những cái nguyên lý mà lực học như nãy nói, dây trả, cũng như cái nguyên lý mà trượt hút, trượt thanh và thanh. Mình trượt thì tự nhiên nó, cái trượt nó còn áp đảo thêm nữa. Cái nguyên lý nếu mà mình trượt ở trong người, cái nghiệp chướng, cũng như mình có học mấy tuần vừa rồi đó, cái nghiệp chướng trong gia gan của mình đó, do cửu quyền thất tổ mình làm, nó có thiện có ác đó. Thì những cái phần ác là nó có cái nghiệp chướng, mà cái nghiệp chướng nó trực sẵn rồi. Nếu mà mình cái không có đủ thanh đó, thì cái đó nó áp vô, nó quậy thêm nữa, nó làm cho mình càng ngày nó càng đi xuống thêm. Thành ra cái rốt cuộc trong cái pháp của mình là phải làm sao mà giải lúc nào cũng phải giải, không có giờ phút nào không giải hết trơn. Thì bây giờ phút nào mình cũng có pháp để cho mình giải, không giải bằng thân pháp thì cũng phải giải bằng tâm pháp. Mà mình không giải là mình bị xâm nhập, trượt nó xâm nhập mình thì đương nhiên là từ từ nó mới tạo thành nó sầu. Cái điển nó nhanh lắm, mình đi lên rất là khó, nhưng mà những cái tư tưởng mà trượt mà nó kéo xuống là rất là nhanh. Mình đang thanh nhẹ vậy, một cái là mình bị nặng liền. Thành ra cái giải sầu này nó có hai chữ, nhưng mà nó cả cái nguyên lý của ông trời nằm ở trong đó. Khi mà mình hiểu rõ rồi mình phải nghiêm chỉnh tu hành, cho mình tu chơi không được. Mình tu chơi là mình bị nó hút liền, hút bất cứ lúc nào mình không biết. Nó nguy hiểm vậy đó. Mà mình đi lên thì rất là khó, nhưng mà nó kéo xuống thì rất là nhanh. Cho nên cái nguyên lý đó mình phải thận trọng để mình nắm vững con đường mình tu, chứ thời gian nó không có chờ đợi mình mà cứ trồi lên sụp xuống hoài. Rồi câu thứ nhì đi ha.
Câu thứ nhì là nguyên trời đất ban lan rộng, nguyên lý trời đất ban lan rộng.
Tại sao nguyên lý trời đất ban lan rộng?
Bài văn đạo có ai đóng góp gì không ạ?
Xin góp ý.
Mời anh Quan.
Vâng. Nguyên lý trời đất ban lan rộng, tuy nhiên là theo tôi là tuy nhiên là cái tình thương của trời đó, của đấng cha trời đó không có eo hẹp. Và những người trên những chúng sanh trên cái quả địa cầu này đều là con của Ngài. Cho nên Ngài ban tất cả, từ mỗi giống dân đều có một cái nguyên lý riêng cho cái niềm tin của họ để đi đến cái chỗ mà thống nhất, đi đến cái chỗ mà thức tâm. Thì tôi nghĩ là tất nhiên cái tình trời rất là bao la, tình thương của Ngài rất là lớn rộng, cho nên muốn cứu độ chúng sanh, cho nên Ngài ban khắp năm châu á, mỗi nơi đều có cái nguyên lý của Ngài để thức tâm để mà tu thôi, để tìm đường trở về nguồn cội lại. Chứ mọi người xuống đây rồi vì cái duyên nghiệp, vì cái vật chất, nó kéo mình xuống đi. Chứ bây giờ có những người thức tâm, có những người họ sống rồi từ ác tới thiện, từ bệnh hoạn qua đến lành mạnh, nhờ những cái niềm tin đó, những đức tin đó. Cho nên là cái nguyên lý đó là họ giúp họ, giúp tất cả cái chúng sanh trên quả địa cầu này tìm đường trở về nguồn cội thôi. Xin hết.
Cảm ơn anh Quan.
Có ai đóng góp thêm không? Nguyên lý trời đất ban lan rộng. Nguyên lý trời đất ban lan rộng. Tại sao mà khi nhắc tới trời hay nhắc tới đất là sao vậy ha?
Chị Kim Thoa bật mic cho mời chị.
Em thấy anh Quang nói rồi, nhưng mà điều em nói không biết đúng không anh Bảo. Em thì em hiểu như vậy. Em hiểu thì cái câu nguyên lý trời đất ban lan rộng là ý thầy cho mình học, là theo em hiểu ví dụ như là tất cả nguyên lý ở trên cái quả địa cầu này, thì hồi nãy anh Quang anh nói thì tất cả các giống dân các nước trên thế giới này, thì thí dụ như em suy nghĩ thí dụ như mặt trời, thì là mặt trời chiếu sáng hết, tất cả ai cũng được chiếu sáng, kẻ thù người không thù gì cũng được chiếu sáng. Rồi cái nguyên lý như là cái quả đất, dưới đất, trái đất, như là đất đó là hễ gieo hạt xuống là nguyên lý là nó được lên cây, có trái rồi được, rồi mình tất cả các giống dân các tất cả những người trên trái đất mình được thu hoạch và ăn uống để duy trì sự sống. Cái gì điều em nghĩ là như không khí nó cũng là nguyên lý của trời đất ban cho mình. Nói chung em hiểu là tất cả những cái gì trên trái đất mà chúng ta không tự tạo ra được, đó là những cái nguyên lý, và những cái nguyên lý của con người tạo ra thì là cái nguyên lý đó là nguyên lý nhân tạo. Còn như nguyên lý của trời đất là những cái gì mà coi như là trời đất ban cho mình, ai cũng đều nhận được hết, thì em nghĩ đó là cái nguyên lý. Điều nó lan rộng tất cả trên các đất nước nào cũng được hưởng hết. Dạ xin hết anh Bảo, không biết đúng không anh Bảo. Yeah.
Thì đó, thì cái sự lan rộng ở trên thầy nói lúc nào cũng có trời, mà trời có trời là có đất. Thường ta nói là cha trời mẹ đất. Cha là sanh ra, còn mẹ là phải nuôi dưỡng. Thì nhờ cái mặt đất này mới nuôi dưỡng được con người. Nhưng mà cái thanh khí là vẫn do bề trên chiếu xuống. Thành ra cái sự sáng suốt thanh khí là do bề trên sáng chiếu xuống, cũng như chị nói nãy là có mặt trời, có mặt trăng thì nó có ánh sáng. Có ánh sáng thì cây cỏ dưới này nó mọc được. Thì đó phần lớn là nó cũng có những cái cây nó không cần ánh sáng, nhưng mà phần lớn những cái gì mà sinh trưởng ở thế gian này nó cũng cần ánh sáng, thành ra cái thanh khí điển nữa. Chứ không phải cái ánh sáng không mà mình hiểu rõ rồi đó, nhờ có cái thanh khí điển nó mới mọc. Thành ra cha thì ban cho mình những cái thanh khí đó, còn mẹ thì là mặt đất này là phải nuôi dưỡng. Thành ra tất cả những cái gì cũng từ mặt đất mà xanh mọc lên, như chị nói gieo xuống là nó mọc. Nên gieo xuống mà nhờ thanh khí điển thì nó mọc lên. Thì tất cả hai cái phối hợp đó, thì mới có cái sự sống của con người. Mà trời ban nguyên lý đó, ban nguyên lý sanh tồn. Thế đó là nãy mình không có nói, nhưng mà cái nguyên lý sanh tồn, có sanh ra phải làm sao mà cho mình sống được nó mới tồn. Thì cái nguyên lý sanh tồn đó là nó có trời, có đất. Thì nó lan rộng chỗ nào cũng có, nhưng mà bây giờ làm sao mà để mình thấy được cái nguyên lý đó, thì cái đó mình phải khai triển cái tâm thức của mình để từ từ mình mới hiểu được cái nguyên lý nó nằm khắp mọi nơi, cũng tất cả nó cũng nằm trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà có sự sống. Là nam là lửa nè, cũng phải có sức nóng nè, cũng phải cũng có không khí nè, thanh khí điển nè, mô là không không khí thanh khí điển, cũng có a nè, cũng phải còn có nước nè, là cũng phải có chữ di nè, cũng có nhờ cái sự phát triển nè, là phát triển ra thì thế nào nó cũng có màu sắc, thì đó cái màu sắc rồi nó mới đi tới cái sự linh cảm. Mọi cái sinh vật ở thế gian này tất cả đều có cái sự linh cảm hết á. Con vật nhỏ nhất mà nó nhiều khi nó cũng thấy ánh sáng, nó cũng bay vô, cái đó là cũng ông trời cho nó cái linh cảm của nó, để cho cái sự sanh tồn của nó, cũng như con muỗi vậy, nó biết đánh hơi mà nó đi tới nó hút máu là cũng là do cái nằm ở trong cái nguyên lý sanh tồn đó. Mọi vật nó đều phải sanh tồn và để tiến hóa, mà nó phải chịu cái định luật đó. Thì có con thì nó phải sống vài ngày thôi, nó phải chịu chết để cho nó luân hồi tiến hóa, luân hồi tiến hóa. Có nhiều người làm con kiếp, con bò, con heo thì cũng phải nhiều kiếp vậy, chịu hy sinh cả xương thịt da để khi xin để trả cái nghiệp của mình để tiến hóa. Thì cái tất cả nó nằm ở trong cái nguyên lý sinh tồn, mà cái đó là nơi nơi tất cả cái vạn vật vạn linh đều phải chịu cái nguyên lý đó. Mà bây giờ nếu mà mình hiểu được đó, thì thầy nói là bây giờ mình đời mới học kinh mới là mình phải học cái kinh vô tự, mà muốn học cái kinh vô tự đó, thì phải đọc được cái kinh đó không có chữ, mà hiểu được cái nguyên lý thì mới là đọc được kinh vô tự. Mà kinh vô tự bây giờ mình muốn đọc á, thì mình phải khai triển cái tâm thức mình. Mình mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh nè, càng ngày mình càng khai mở cái trí mình nó mở. Cho nên thầy nói mình niệm Phật là nó cũng mở cái đại trí nè, còn mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng chạy một vòng, nó khai triển cái đại não của mình. Thì những cái pháp đó là để cho giúp mình hiểu sâu hơn. Cũng như thầy nói, nếu mà cái trí mình không mở, giảng cho nghe dài thì dài, nhưng mà hiểu được có chút xíu à. Còn nếu mà cái trí mình nó mở rồi đó, thì nghe vô là hiểu, hiểu được rất là nhiều. Thì đó, thì bây giờ con người ta là chỉ nhờ cái tâm thức hiểu được hay không hiểu được. Thì bây giờ chúng ta đang trên con đường khai triển cái tâm thức, mỗi tuần, mỗi học, mỗi ráng khai triển thêm, hiểu thêm, hiểu thêm. Cái trí nó càng mở, thì cái trình độ nó càng nâng cao lên, thì mình ở cái giới cao, còn mình không hiểu thì mình phải ở cái giới thấp. Rồi tiếp tục đi ha. Câu số 3
là tình người rất quý nên xây dựng.
Tình người rất quý nên xây dựng. Mà bây giờ nói tới trời đất rồi, nói tới nguyên lý của trời rồi, bây giờ nói tới nguyên lý của trời đất rồi, cái câu thứ ba lại bắt đầu nói tới cái tình người. Tình người rất quý nên xây dựng. Tại sao ở đây thầy lại nhấn mạnh cái tình người? Thầy nói trời, nói đất, bây giờ thầy nói tới người. Là nó nằm ở trong cái nguyên lý nào? Nằm cái trong nguyên lý nào mà thầy thường nhắc?
Xin góp ý, nằm trong nguyên lý vô sanh.
nguyên lý vô sanh, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái thiên địa nhân mà thầy hay nhắc, có trời có đất có người, như là có trời có đất mới có con người, thành ra nó nằm ở trong cái thiên địa nhân, nguyên lý thiên địa nhân, có trời có đất có con người. Mà bây giờ mình đã làm con người rồi, cái tình người nó rất là quan trọng. Mà tình người là cái gì?
Mời bạn đạo đóng góp.
Tình người là nhân đạo á anh.
À, nhân đạo rồi. Anh khai thác thêm chút xíu nữa đi. Khai thác cái nhân đạo.
À, trong đó có nhân lễ nghĩa trí tính người, nhất là cái lễ thì những điều gì mà nói điều không lễ thì mình không làm, không nói, nhìn những điều không lễ thì không nhìn, nghe những điều không lễ thì không nghe đó. À, có trong Thiên Đàng Du Ký có nói vậy đó. Rồi chữ tính rồi nghĩa, tức là mình thấy có sống có tình có nghĩa.
Đó, đó. Những cái đó nó nằm ở trong cái tình người đó. À, để cho mình, tại vì mình xuống đây đó, ông trời ông làm rất hay, nghĩa là mình không có thế nào mà mình sống một mình mà mình sống được hết đó. Bây giờ có ai tài giỏi cách mấy cho sống một mình thì sống cũng không có đàng hoàng được, không thế nào mà mình sống mình được. Tại ông trời ông cho xuống đây là mọi người có một cái nhiệm vụ, mọi người có khả năng khác nhau, ông không có cho giống nào. Cho một người có khả năng này, người có khả năng kia, mà tất cả hợp lại đóng góp với nhau thành một cái xã hội mà nó có đầy đủ hết, người này hỗ trợ cho người kia hỗ trợ cho người nọ. Nghĩa là cho nên mình làm con người là mình phải đóng góp cho xã hội. Thầy thường nhắc mình phải đóng góp cho xã hội là vậy, tại xã hội đóng góp cho mình, nhân loại đã đóng góp cho mình. Mỗi người có một cái đặc điểm, một cái trình độ tiến hóa, một cái khả năng đặc biệt mà ông trời ông đã ban, mà khi chúng ta xuống đây là ông cũng đã giao phó cho xuống đây đóng góp cái phần nào trong cái kiếp này. Thì một kiếp người rất là ngắn, mỗi người đóng góp được có chút xíu rồi ra đi, rồi cái tiếp tục vậy, cái luân hồi tiếp tục luân hồi, tiếp tục luân hồi, đóng góp xây dựng, đóng góp xây dựng, thế hệ đi trước để lại cho thế hệ đi sau, rồi nhờ đó mà tiến hóa lên, tiến hóa lên. Thành ra cái sự đóng góp của con người như thầy giảng á, nêu ra thì rất là lớn lao. Cho nên nếu mà chúng ta không có tình người để sống với nhau á, thì không có xây dựng được một cái xã hội tốt đẹp. Chỉ có biết tranh giành và chém giết lẫn nhau, mà không có biết thương yêu và xây dựng. Tại tất cả những cái gì chúng ta sống ở đây á, nhờ trí khôn của loài người xây dựng mà có, đóng góp mà có. Mà nếu chúng ta sống không có cái tình người, không có cái tình thương xây dựng và hỗ trợ cho nhau á, thì cái xã hội con người nó, nhân loại nó không có cơ mà tiến hóa được, nó không có cơ mà bình yên mà tiến hóa để cho có cơ hội học hỏi trong một cái sự bình yên được. Thành ra cái nó đòi hỏi con người tu để hiểu được cái tình người là quan trọng. Mình cần phải xây dựng cái tình người để mình tiến hóa, cái đó là đúng chiều thuận thiên, đúng theo cái chiều hướng tiến hóa mà của ông trời đã, cái nguyên lý mà ông trời đã đặt đó, thì mình sẽ có cơ hội tiến hóa. Thì mình, nếu mà mình có tình người á, thì lúc đó mình mới đi tới học từ bi và thực hiện từ bi, thì mới đi theo đường của Đức Phật được. Còn bây giờ mình muốn đi theo Phật mà cái tình người mình không có, mình không có học được cái tình giữa con người với con người, làm sao mình đi tới cái trình độ của Phật tiên là cứu độ con người bất phân giai cấp, dù con người đó có ghét không ghét gì cũng thương, cũng cứu độ. Cái đó là đi tới cái hạnh Bồ Tát. Mình đang muốn tiến tới cái đó thì mình phải xây dựng cái căn bản trước, là mình phải có cái tình người trước. Tình người rất quý nên xây dựng. Thì đó, cái thầy muốn nói là cái tình người ở đây rất là quý. Mình hiểu được thì mình phải xây dựng để cho mình có cái tình người. Mình còn không có làm cái gì mà hại ai hết, làm cái gì giúp được người thì mình giúp, còn cái gì mà hại người thì mình không làm. Cái đó là mình cũng trên con đường để xây dựng được cái tình người. Rồi câu số 4.
Câu số 4 là trung tín thành tâm rất vui mừng.
Ở đây thầy muốn nhắc gì?
Thầy nhắc câu trung tín.
À, cái chữ trung tín đó là quan trọng, tại sao? Cái nào đi trước?
Thường có câu là tôn sư trọng đạo ấy.
giữa trung với tự tin đó, cái nào đi trước?
Phi ứng hình vậy?
Yeah.
Theo em đó là chữ trung nó phải đi trước, nó mới có chữ tính đi sau. Mình phải trung thành trước thì nó mới có cái tính.
Đúng rồi, cái chữ trung nó phải đi trước. Mà bây giờ cái chữ trung nó đi trước, đúng rồi. Thì bây giờ mình người tu á, là mình nuôi dưỡng cái trung bằng cách nào?
Dạ, thưa em đóng góp nha. Người mình là người tu thì mình giữ cái trung á, trước nhất á, mình phải trung với mình trước, rồi mình trung thành với pháp, rồi mình trung thành với thầy, với tổ, trung thành với bề trên, chứ không phải mình trung thành với cái người đời. Và đời là cái chuyện mà ăn ở ngoài xã hội nó lại là khác. Xin nhớ.
Cảm ơn anh Tiến.
Rồi có ai đóng góp không? Ai đóng góp thêm? Mình phải trung thành với cái gì nữa? Mình trung thành, nãy anh Tiến nói trung thành với thầy, với tổ ha?
Anh Bình, Bình mới chứ mời anh.
Dạ, mình trung thành với cái pháp của mình á. Mình làm cho đúng mà mình không được sửa chữa, không được chế thêm. Tức là cái pháp đó là thầy đã đi, ông Tư đã đi, đã đạt, ông thầy đã, mình cũng đã đạt. Thì mình làm theo đúng đó thì mình mới đạt được pháp.
Đúng như vậy đó, là mình phải trung tính với cái pháp của mình đó. Thì giờ để cho nghe cái băng này nha.
Dạ. Nên cái đường đi có kẻ trước người sau.
Nghe chưa vậy?
Nếu tôi làm sai tôi
nghe rồi. Trước. Hơi nhỏ ấy.
Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, thì tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. Năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó không? Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết cho nó, sau này tôi có gặp ông Tư nên mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung, không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy, sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có tội.
Rồi. Nhưng mà nghe thầy nhắc về cái trung tính, thành ra mình phải trung tính với cái pháp, mình cũng phải trung tính, không có được sửa pháp. Tại cái pháp này của ai ban xuống cho chúng ta?
Em xin đóng góp. Pháp này của Đức Phật Thích Ca. Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa, môn nào môn đấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng Trung Khoa lạc đường.
Rồi khi mà truyền xuống thế gian này, ai truyền? Từ bên trên truyền xuống thế gian thì ai bên trên truyền xuống thế gian?
Ông Tư truyền.
Ông Tư là dưới thế gian nhận được, mà ở trên ai truyền cho ông?
Đức Phật Thích Ca.
Đức Di Đà truyền.
Đức Di Đà. Đức Di Đà truyền cho Đức Ông Tư. Ông Tư truyền cho Đức Thầy. Thì giờ này chúng ta mới có cái pháp. Thành ra cái pháp này của Đức Phật, chứ không phải pháp của người phàm. Đâu phải cái pháp của người phàm làm ra đâu mà mình có thể sửa được. Thành ra mình đâu có nghĩ là mình hay hơn Đức Phật được. Đức Phật đã thành công và đã thấy rõ những cái gì cần thiết cho chúng sanh, mà hữu ích cho chúng sanh, mà nhanh nhất cho chúng sanh là đã làm ra rồi. Tại sao mình lại không cố gắng làm cho nên đúng cái pháp? Đã khó rồi không chịu làm, lại đi bỏ cái thời gian đi sửa cái pháp là nghĩa lý gì? Là mình vô lý vô cùng, phải không? Mình đã cố gắng làm cho nó đúng cái pháp đã khó rồi, mà bây giờ mình không hiểu cái pháp mà mình còn đi sửa pháp nữa là mình tiêu rồi.
Thưa, như thế nào là sửa?
Sửa là thay đổi cái này chút, thay đổi cái kia chút, ta biểu thở về thở kiểu khác. Ta biểu thở pháp luân thường chuyển, một hơi, mỗi hơi, thở hai ba hơi, ngắt hơi tùm lum, nên là nó là sửa đó. Nhiều khi người ta kêu soi hồn 15 phút, soi hồn nửa tiếng là sửa pháp. Nhiều khi biểu chiếu minh là quên tay quên chân, rồi nó để nó sâu chuỗi nó lòng nó bấm lại sửa pháp. Tại vì không hiểu. Sửa pháp là gì không hiểu. Mới sửa không biết hiểu cái dụng ý của mỗi cái. Tại sao bắt mình làm khó gì, tại sao pháp luân chiếu minh mà bắt mình đến như vậy. Có cái lý do. Mặc dù biết cái đó khó, nhưng mà luyện á, là nó để được cái gì mình không hiểu. Mình đem kiếm những cái gì mà làm cho nó dễ hơn, mình đạt được, nhưng mà nó vô hiệu, không có ích gì cho mình hết á. Cái đó là sửa pháp.
Chào anh Diệu ở Kinh Môn, Hải Dương. Anh Diệu hôm nay mới tham gia lần đầu. Anh bật mic, anh có ý kiến gì không ạ? Anh muốn đóng góp gì ạ?
Anh nghe thôi.
Anh ơi, vậy anh đừng bật mic nhé. Chừng nào anh muốn phát biểu, anh bật mic để em biết là anh muốn nói thì em sẽ mời anh.
Và giờ bật mic giờ tắt đi, giờ chỉ muốn nghe rồi tắt mic nhé.
Vâng, vâng. Em tắt đi nhiều lần thì anh bật lên, em tưởng anh muốn phát biểu.
Bây giờ cho nghe thêm cái nữa nha, về cái vấn đề sửa pháp nha.
Dạ.
Này nó 6 phút, 7 phút rồi.
Thầy, con là một thiền sinh, con mới tập tỉnh thiền khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một thiền sinh mới là chiếu minh và làm pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý, cũng có trong cái chuyến con đi hôm nay, chúng con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm hít thở cho đúng, và làm như thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng. Thầy chỉ dùm.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít chưa đầy bụng? Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít chưa đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thẳng. Và làm cho cái thẳng ấm, thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Là cái chiêu minh. Một cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thẳng. Và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác. Mà nó chạy tuốt ra đằng mâu trước. Đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái điển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa, y nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, y cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có sức mà không có định trong cái động loạn hiểu trong cái kiến thức một chốc nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư á. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thầy như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về phương pháp chiếu minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, một anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn. Rồi còn hỏi anh bạn đạo khác thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho so hai cái thận và chúng ta nhép đít lại một cái cho điển dội lên đầu. Vậy thì bị cái này như vậy con không biết làm anh nào mới là đúng.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao, người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sai. Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi, vậy tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp cái đít đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi. và thở ra. Hiểu chưa? Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiêu mình. Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhiếp cái gì, không có nhiếp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
Thầy, cái đó anh em chỉ.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhiếp biết. Phải làm đúng.
Anh hứa đây con nghĩ anh em anh tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa? Dạ. Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả triệu người thực hành, chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy, không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen.
Dạ.
Không nên làm sai. Làm sai mang tội. Và những người đó, người ta cái thức người ta khác, như anh thanh niên hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy, kêu anh nhíp nhíp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh kỹ, nó nhíp quen rồi nó nhíp thôi. Còn người khác người ta nhíp không được, làm sao ta nhíp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, anh cứ coi theo đó. Nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi người mấy chục năm nay tôi chưa có nhiếp cái đích lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời lối như vậy để tu. Không được ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó là ráng chịu, cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong mà. Còn dạy tùm lum nó làm sao niệm được. Thấy không?
Rồi. Xong rồi đó.
Cảm ơn anh.
Rồi. Bây giờ câu này, câu chót này không biết có ai muốn đóng góp gì thêm không? Trung tính thành tâm. Rất vui mừng. Trung tính mà còn phải thành tâm nữa. Mình trung tính ngày nãy giờ mình học cũng khá nhiều về cái chữ trung tính đó. À, nói sao làm vậy, giữ đường lối như một, và trong đời cũng vậy, nên cái đời nó là tạm, nhưng mà mình phải thực hiện cái trung tính, chứ không phải vì cái lợi riêng chút đỉnh mà mình dẹp bỏ cái trung tính của mình, là mình hứa cái gì mình làm cái đó. Mình hứa sao thì mình ráng làm vậy để cho mình có cái cơ hội để xây dựng cái trung của mình, rồi mình mới đi tới cái chữ tính được. Con người bất trung thì không ai tin hết trơn á. Mình hứa cái gì mình phải ráng làm cái đó. Cũng như thầy nói ưng vô sự trụ di sanh kỳ tâm, là mình hứa mình thấy nó không có ghi đâu hết, nhưng mà có ghi hết trơn. Thành ra hứa cái gì phải ráng thực hiện cái đó. Xây dựng từ cái nhỏ đi tới cái lớn, chứ không phải đi tới một cái lớn liền. Rồi tiếp tục.
Dạ. Em xin tiếp tục phần câu hỏi. Mục bé 8 năm 1994. Thưa các bạn, mục bé 8 viết quan tâm không liên hệ với từ quang của Đại Bi. Nó cũng là một điều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mục bé 8. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái bé Tám. Phần câu hỏi của mục bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường. Câu số 1. Phải làm sao mới có được ánh sáng trong nội tâm? Phải làm sao mới có được ánh sáng trong nội tâm? Xin mời bạn đạo.
Anh ơi, em Hải.
Mời Hải.
Em thấy là phải dày công hành pháp thì tu trì thời gian rất là, nói chung là phải dày công lắm thì mới thấy ánh sáng trong nội tâm ấy. Nói chung là anh Thanh đã thấy ánh sáng trong nội tâm chưa?
Anh làm tối lắm.
Thế. Em thấy khó quá cơ. Khó xin hết ạ.
Cảm ơn Hải.
Yeah. Niệm Phật nhiều anh. Niệm Phật nhiều rồi mình tăng cường cái thời gian niệm Phật để cho cái tâm mình nó tịnh, rồi nó tiếp nhận được cái sự chấn động của chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mở được cái thức hòa đồng, rồi cái tâm mình mới nhẹ nhàng, mình mới tiếp nhận được ánh sáng. Thứ hai nữa, trong phương pháp công phu của mình nó có pháp soi hồn á. Pháp soi hồn là nó mở bộ đầu, mở cái ấn đường của mình để tiếp nhận cái ánh sáng. Rồi cái phương pháp pháp luân thường chuyển là hít cái thanh quang điển lành vào trong cái ngũ tạng mình để giải được cái chuột ô. Là đó là những hai cái pháp mình tiếp được ánh sáng nhiều. Xin hết.
Cảm ơn anh Bình ở Sóc Trăng. Mời Cẩm Tú ở Hawaii.
Dạ em không có đặt, em muốn đặt câu hỏi thôi, em cũng nghe thầy hay nói chữ nội tâm á, em nhờ ai giải thích cho em cái chữ nội tâm là sao, là mình quay vô mình hướng nội hay sao, em chưa có hiểu rõ hai chữ nội tâm.
Rồi muốn đóng góp đi.
Tức là theo em hiểu là cái ánh sáng ở trong tâm hồn của mình ấy, thì nếu mà thầy bảo là khi nào mình tu mà nhẹ ấy, thì nó sẽ sáng bừng lên. Nhưng mà em cũng hỏi rất nhiều bạn đạo rồi chưa tìm mấy. Em chúc con cũng muốn hỏi chú có thấy không?
Nội tâm là gì? Cẩm Tú hỏi nội tâm là gì?
Thì đấy là ánh sáng ở phần bên trong của mình, tức là tâm của mình ấy ạ, tức là phần hồn của mình ấy ạ. Để được tu, con nghe băng thầy nhiều lắm ấy, thì đấy lúc nào cũng nhắc là khi làm mình hít một hơi nó sáng bừng lên đấy, hoặc là mình hành pháp nó, mình niệm Phật cũng thấy sáng đấy ạ. Thì có phải cái sáng cái tâm đấy không ạ? Ở bên trong đấy ạ. Cẩm
Tú có câu hỏi về nội tâm ấy, xin mời bạn nào đóng góp câu này.
Thưa em xin trả lời câu anh này. Anh.
Mời Ngọc ở Vũng Tàu.
Cái nội tâm này, sáng của nội tâm là khi mình hành pháp mà mình trở về hồn nhiên và tự nhiên, thì lúc đó nội tâm mình mới trở thành như em, bé em được, cho nên lúc đó mới sáng được. Chứ còn mình cái một mực độ mình chưa trở về hồn nhiên tự nhiên thì mình cảm thấy là cái đó tâm mình chưa sáng được. Tâm mình niệm Phật, mình hành pháp làm sao mà nó phải trở về hồn nhiên tự nhiên, thì lúc đó mới là đúng nội tâm thực sự. Xin hết ạ.
Cảm ơn Ngọc.
Nói tới cái nội tâm, tâm là phải bên trong rồi chứ nó không phải bên ngoài. Thành ra cái tâm hồn của mình ở bên trong kêu là nội tâm. Để nói ngược lại cái bên ngoài là hướng ra ngoài, còn hướng về bên trong nó kêu là nội tâm. Là tâm là nó nằm bên trong mà nó phải là nằm bên ngoài, không phải chuyện bề ngoài, không phải cái chuyện thể xác bề ngoài mà mình thấy được. Ở trong nội tâm của mình là nó nằm ở phía trong chứ không phải nằm bên ngoài.
Vậy nó khác với chánh tâm sao anh?
Không, cái chánh tâm á, cái nội tâm là nói tổng quát là cái bên trong của mình. Cái chánh tâm á là cũng như chân tâm, mà chân tâm á là khi mà nó lên được tới trên đỉnh đầu mới kêu là chân tâm. Còn nội tâm là nói tổng quát, nói chung là cái gì bên trong của mình nó kêu là nội tâm. Mà khi mà cái tâm mình nó tu khá rồi, nó lên trên được đỉnh đầu, nó ngự đó, cái chỗ đó là chân tâm. Còn cái phàm tâm á, là nó nằm ở ngay chỗ cái tim. Chân tâm là nằm ở trên đỉnh đầu.
Anh Bình bật mic chứ, mời anh Bình và sau đó là đến anh Tiếng.
Dạ. Thì em tính nói giống như anh Bảo, tức là mình có có cái thàm tâm và chân tâm. Thì trong cái khi mà mình biết có một phương pháp tu luyện đó, thì mình mới là ổn định được cái nội tạng mình đó. Thì lúc đó cái mình được thức tâm đi, thức tâm được thì mình mới mở được cái chân tâm, thì mình mới thấy, mình mới chiếu rọi được lại bên trong của mình, thấy được lục căn lục trần của mình, thấy được tánh tình của mình, thấy được cái sai lầm mình để mình sửa càng ngày, sửa nhiều nhiều càng ngày thì mình càng thức tâm hơn, tức cái nội tâm mình nó được cởi mở hơn, nó, cái bên trong của mình nó từ từ nó nhẹ hơn. Tính nói là vậy đó. Dạ xin hết.
Cảm ơn anh Bình. Tiếp theo mời anh Tiến.
Rồi mình đóng góp cái câu mà nãy anh bảo hỏi làm sao mới có được ánh sáng trong nội tâm. Thì theo mình là bây giờ mình là người tu rồi thì mình phải có cái pháp, mình phải khử được, đầu tiên mình phải khử được lưu thanh trước ra cho cái tâm thân mình nó quân bình. Thì khi mà tâm thân mình nó quân bình rồi, lúc đó trí mình mới bắt đầu khai sáng. Thì trí mình khai sáng thì lúc đó mình mới có sáng trong nội tâm. Cái nội tâm theo mình hiểu là có nghĩa là mình không phải học chữ mà mình biết, mà mình những cái điều mà hầu nào giờ mình chưa biết mà tự nhiên bây giờ mình sẽ biết, hoặc mình người ta chỉ nói có một chút xíu thôi, một khía cạnh thôi, nhưng mà mình hiểu được nhiều khía cạnh, mình hiểu được hết, là cái đó là do cái nội tâm mình nó bừng sáng. Thì xin hết.
Con hỏi chú Tiến kìa, chú, nhưng mà thầy bảo là mình hành pháp đến đâu mình biết đâu, mình nói đến đấy, thì theo chú đã sáng trong nội tâm chưa? Con Hải hỏi chú Tiến nhé. Tại vì được. Alo. Chú Tiến ơi, chú đã sáng trong nội tâm chưa? Chú thấy sáng trong nội tâm chưa?
Mình nói trên cái lý thuyết thôi, nhưng mà mình là người tu, mình phải nắm vững được cái lý thuyết thì mình hành mình mới biết đúng sai thôi chứ. Còn cái ánh sáng trong nội tâm thì mình chưa phải là bừng sáng, nhưng mình cũng hiểu được một hai khía cạnh nào thôi, chứ mình không chưa phải hoàn toàn bừng sáng được nội tâm. Cảm ơn Phương Hải.
Vấn đề câu hỏi là thầy bảo làm sao được sáng hữu tâm ấy, vấn đề là thế. Ai đã làm được, dù ai mà đã được rồi thì cố gắng chia sẻ đi ạ.
Hải ơi, mình tức là mình tôn trọng ý kiến trả lời của mọi người ấy, tại vì đây là cái mục bé 8 là để giải tỏa uất khí của tim gan và thận ấy, cho nên là mình không nên
thì em đang tấn công chú để cho chú sáng mà, mọi người cùng sáng chứ không sao đâu, chứ không sao đâu mà.
Đáp đi thầy.
Cảm ơn anh Tiến, cảm ơn anh Hải.
Anh đáp cho. Anh Thành nhanh đáp cho.
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái ánh sáng trong nội tâm ấy, tức là khi mình tu là mình đã có một cái trí mình nó minh hơn trước, nó sáng suốt hơn trước. Cho nên khi mà có chuyện gì ấy là mình đụng là mình hiểu, hoặc là các cái câu hỏi mình có thể trả lời được, trước đây mình không hiểu. Thế nghĩa là nó bắt đầu nó có cái sự sáng suốt ở trong nội tâm, theo em là thế. Và cái sáng suốt thì nó vô cùng lắm, nó cứ phát triển dần dần ấy. Nên là nhưng mà mình chắc chắn nó có sự sáng hơn trước. Cái đấy là theo em, đấy là cái sáng suốt trong nội tâm. Bây giờ em xin đọc câu trả lời của Đức Thầy ạ.
Này thầy cũng có giảng á, tại sao mình biết được á, khi mà mình nhắm mắt á, mà mình thấy tối thui á, là chưa có sáng. Rất là đơn giản. Ông nói khi mà mình nhắm mắt còn thấy tối thui á, là chưa có sáng. Vậy thôi.
Chuẩn luôn ạ.
Đáp đi.
Câu hỏi số 1 ngày 30 tháng 3 năm 94 hỏi phải làm sao mới có được ánh sáng trong nội tâm. Đáp: thưa, muốn có ánh sáng trong nội tâm thì phải thực hành chơn pháp, khứ trược, lưu thanh, tinh tấn tu học thì sẽ có ánh sáng trong tự nhiên và hồn nhiên, nằm trong nguyên lý tự thức, không vá víu và bịa đặt bất cứ một việc gì. Đáp: thưa, muốn có ánh sáng trong nội tâm thì phải thực hành chơn pháp, khứ trược, lưu thanh, tinh tấn tu học thì sẽ có ánh sáng trong tự nhiên và hồn nhiên, nằm trong nguyên lý tự thức, không vá víu và bịa đặt bất cứ một việc gì. Kệ: bình tâm học hỏi pháp thân tùy, khổ hạnh vững bền chuyển ý đi. Niệm Phật gia trì tâm luyện pháp mới hay tâm đạo rất uy nghi.
Thì có nói là khi mà mình hành pháp tinh tấn như thế nào á, mình mới nó mới bừng sáng. Các bạn có nhớ không? Phải hành pháp như thế nào mà nó mới bừng sáng?
Không phải là tu nhất kiếp ngộ nhất thời không chú?
Không phải. Cái này nó chính xác lắm chứ, cái đó là cái nguyên lý tu nhất kiếp ngộ nhất thời thôi chứ đâu phải vậy, không có chính xác.
Phải dày công lắm anh ơi,
dày công đến lúc nào biết là phải dày công rồi, không có dày công là khỏi miễn miễn bàn. Bây giờ mình biết là dày công rồi, nhưng mà cái tiêu chuẩn mà để cho nó mở, nó bật sáng là do đâu?
Do thông ngũ tạng. Thông ngũ tạng.
Thông, thông ba cõi chú.
Thông ngũ tạng.
Hình như là đạt thanh tịnh phải không anh? Em chỉ nhớ cái câu
anh định
miễn
là
cho lặng Minh Châu.
Bây giờ thầy nói đơn giản là trong người mình nó có hai cái luồng điển âm dương. Mà hai cái luồng điển âm dương quân bình rồi á, nó phối hợp cũng như thầy nói hai cái dây điện mà ở thế gian mà muốn cho cái bóng đèn nó cháy á, thì nó có phải điện âm điện dương không? Hai cái nó nhập lại nó mới cháy đèn. Cái đèn của mình cũng vậy á, khi mà hai cái luồng điển âm cũng điển dương của mình nó thanh lọc mà nó được quân bình rồi đó, nó giao với nhau á, hai xuất điểm tìm một giao điểm á, lúc đó nó mới bực sáng. Mà mình khi mình chưa bực á là mình biết nó chưa có quân bình. Cái đó là cái đo lường cái sự tiến hóa của mình thôi, chứ không có gì, là chỉ một cái giai đoạn đầu thôi, chứ không phải là đạt tới cái gì cao siêu lắm. Nhưng mà người tu thì đi trên đường tu thì tất có ngày cũng tới đó thôi, nhưng mà tùy cái công năng công phu của mình thôi, tùy theo mình tu hành tinh tấn không là không tinh tấn. Chứ mình không có tu hành tinh tấn mà mình đòi thấy ánh sáng làm gì có chuyện đó. Mình muốn vậy là mình phải dày công lắm. Là dày công làm sao? Là phải hành nhiều, là hành nhiều hơn là nói chuyện.
Thưa anh bảo em hỏi tí. Thưa anh bảo cho em hỏi tí. Cái ánh sáng đó là cái ánh sáng mình nhắm mắt mà mình thấy sáng như đèn pha vậy, hay là đèn như đèn neon vậy, hay là sao? Cái ánh sáng
mình nhắm mắt đó, mình thấy nó sáng chân hết đó. Thay vì bây giờ mình nhắm mắt mình thấy tối không? Khi mà mình thấy cái đó nó bật sáng đó, là mình nhắm mắt mình thấy sáng chân à? Không có chỗ nào tối hết đấy.
Thế nhưng mà lúc đó nhưng mình mà mình ngồi trước bóng điện vậy à?
Mình ngồi mình nhìn nó nhắm mắt nhưng mà mình thấy sáng trưng à, nó không có chỗ nào tối hết, nó không phải là một cái dòng sáng mà nó sáng trưng hết, không có chỗ nào tối hết, mình không thấy chỗ nào tối hết đó. Mới kêu là thấy ánh sáng.
Vậy là mình ngồi đêm mình như sáng như ban ngày luôn à?
Thì cũng như là sáng cái màu sáng nó cũng đặc biệt lắm chứ không phải sáng như ban ngày. Cái màu sáng nó không có giống như cái ánh sáng thế gian này. Cái ánh sáng gì điển quang nó khác. Rồi tiếp tục đi ha.
Dạ xin lỗi anh bảo cho em hỏi, thì em cũng có nghe thầy hay nói thắp sáng đèn lồng á, vậy là nó khác với cái ánh sáng
đó, nội tâm đó. Sao khi mà mình thấy được ánh sáng là cái đèn lồng mình đã được thắp sáng rồi đó, tự nhiên con người mình nó sáng suốt à. Khi mà mình đạt tới cái ánh sáng đó là mình đã có cái sự sáng suốt rồi, mình nhắm mắt mà mình không thấy đen thui nữa mà mình thấy sáng á, là nó cũng bắt đầu đạt từ một phần sáng suốt rồi, đó là cái đèn lồng mình bắt đầu đốt rồi đó. Mà phải đốt tiếp, Đức Phật còn phải điêu luyện hào quang mà mình đâu có nghĩa lý gì. Là cái đó một khởi sự để cho nó chỉ là một cái điểm trên đường tiến hóa của mình thôi. Mình cũng phải tiếp tục đi nữa chứ đâu phải bao nhiêu đó. Đâu có bao nhiêu là đủ. Không có bao nhiêu là đủ hết. Mà mình không có giữ giới là nó cũng tụt xuống như thường. Rồi, tiếp tục.
Em đọc câu số 2. Câu hỏi số 2 hỏi bóp méo sự thật là sao? Bóp méo sự thật là sao? Cái này thầy có nhắc nhở nhiều. Xin mời bạn đạo. Bóp méo sự thật là sao?
Thưa em trả lời câu này là thưa nó là mình không nói đúng sự thật. Nói sai sự thật. Cũng như mình sửa pháp. Chứ mình nói đúng sự thật thì lẽ rằng là người khác học được. Vì bóp méo sự thật là mình không nói đúng sự thật. Mình vẽ này vẽ kia, chẳng hạn như là vẽ này vẽ kia, hoặc là mình có 10 nói 7 nói 8 nó cũng, rồi nó hầu như là nói lệch hướng cái sự thật đó, nên cho nên là làm cho cũng đi dẫn đến cái đường mất trung bất tín bất nghĩa. Xin hết ạ.
Cảm ơn Ngọc. Có ai đóng góp gì thêm không ạ? Bóp méo sự thật là sao?
Em.
Hải, bật mic mời Hải.
Em bóp méo sự thật dẫn đến thị phi ạ. Và thị phi thì sẽ mất đoàn kết. Em xin hết ạ.
Cảm ơn Hải. Mời chị Duyên ở Sóc Trăng.
Em xin đóng góp. Bóp méo sự thật là mình tu mình chưa có hướng nội. Mình chưa có quay vô hướng thượng, còn quay còn hướng ngoại. khi mình tu thời gian mình được một chút ánh sáng, cũng đừng có mang cái tánh ta, rồi đừng có thị phi mang tánh ta, thế này thế nọ, thì là mốt nét sự thật, mình cứ tự nhiên hồn nhiên để tu. Em xin hết.
Cảm ơn chị Duyên. Chị Thái Thanh giơ tay, mời chị Thái Thanh. Chị Thái Thanh làm rất đúng trình tự, bấm giơ tay đàng hoàng.
Dạ, theo em đó là mình bôi hồng hoặc là bôi đen sự thật đó anh. Cái gì mình thích, cái mình ví dụ thích anh cái khen đẹp trai đi, còn ví dụ ghét anh nó chỗ anh cái chẳng ông Hà Bá nó chuyện ghê lắm này nọ vậy đó, ví dụ vậy đó. Hết.
Cảm ơn chị Thái Thanh.
Xin góp ý Thanh.
Không quan.
Xin góp ý Thanh. Dạ. Bóp méo sự thật là như là mình thiếu sự thật thà, và chuyện không nói có, chuyện có nói không. Xin hết.
Cảm ơn con. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì em xin đọc câu trả lời của thầy nhé. Đảm bảo ý kiến nhiều ạ.
Đọc đầu đi.
Câu hỏi số 2 ngày 31 tháng 3 năm 94, hỏi bóp méo sự thật là sao? Đáp: thưa, bóp méo sự thật là học văn chương, viết cho suông sẻ mạch lạc, từ đó làm mất luôn thực chất của sự thật, cuối cùng chỉ hại mình mà thôi. Cũng như dịch Phật hành văn theo đời nay thì thực chất không còn nữa, tam sao thất bổn là vậy. Đáp: thưa, bóp méo sự thật là học văn chương, viết cho suông sẻ mạch lạc, từ đó làm mất luôn thực chất của sự thật, cuối cùng chỉ hại mình mà thôi. Cũng như dịch Phật hành văn theo đời nay thì thực chất không còn nữa, tam sao thất bổn là vậy. Kệ, đổi thay đổi hàng ngày tiến, chẳng có nghĩ suy, chẳng có phiền, nguyên lý trời ban đều sống động, cảm thông thiên địa, thức tâm liền. Đổi thay đổi hàng ngày tiến, chẳng có nghĩ suy, chẳng có phiền, nguyên lý trời ban đều sống động, cảm thông thiên địa, thức tâm liền.
Ở đây thầy muốn nói là mấy người sửa những kinh Phật hành văn theo đời nay thì thực chất không còn nữa, sửa những cái kinh Phật tam sao thất bổn, rồi
anh bảo sao em thấy giữa cái đáp với cái kệ nó không có, nó chưa, em chưa có thông á, giữa cái đáp với cái kệ của thầy.
Đổi thay đổi hàng ngày tiếng, chẳng có nghĩ suy, chẳng có phiền, nguyên lý trời ban đều sống động, cảm thông thiên địa, thức tâm liền. Nghĩa là ở cuộc đời này á, thì nó có đổi thay đổi hàng ngày tiến, nghĩa là cái sự chuyện ở đời nó cứ thay đổi liền liền. Chẳng có nghĩ suy, chẳng có phiền, thì mình cứ theo đó mà mình tiến, không có suy nghĩ cái chuyện sắp tới hay là cái chuyện đã qua, mà lo giữ cái sự thâm tịnh trong cái giây phút này, dễ tiến. Giữ cái tâm tịnh để tiến, nguyên lý trời ban đều sống động. Thì trong cái hoàn cảnh nào thì cái nguyên lý trời ban thì trong cái hoàn cảnh nào nó cũng sống động hết trơn. Cảm thông thiên địa thức, thức tâm liền. Khi mình hiểu được những cái nguyên lý mà mình hiểu được trời đất thì tự nhiên mình thức tâm liền. Thì ở đây thầy cũng như Cẩm Tú nói cái này, thầy không có nói cái kệ, nó không có nói đến cái sự bóp méo sự thật, nhưng mà thầy dẫn mình đi chỗ khác, nghĩa là thầy dẫn mình đi chỗ khác chứ không phải không có nói về cái sự mà bóp méo sự thật. Thì ở đây hàng ngày mình tiến thôi, nhưng mà cái cuối cùng cái nguyên lý là sống động, mình không có sửa đổi gì được hết. Thì hai cái nó không có mật thiết lắm. Thì thầy muốn cho mình thấy một cái khía cạnh khác qua mấy câu kệ thôi, chứ cũng không có gì. Tiếp tục.
Hỏi muốn tránh đau khổ thì phải làm sao? Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao? Xin mời bạn đọc.
Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao?
Cái này rơi vào trúng tim đen này rồi. Chính em đây. Con đau khổ từ lúc mới lấy chồng 19 tuổi đến giờ. Gặp pháp vô vi, mà con cũng hành pháp nhiều, tu nhiều, biết các pháp, nhưng mà con thấy mỗi gặp pháp vô vi là con hết đau khổ. Con biết là pháp vô vi thì mọi người đây, mọi người đều hiểu là các hành pháp chung, ví dụ các pháp mà thầy để lại đấy. Đối với con thì là một lần lòng và tôn sư trọng đạo, thầy dạy gì con dạy, học y chang, làm y chang. và đến giờ phút này con khẳng định với mọi người ấy, là con bớt, con thấy tâm con nó không khổ đau như trước nữa. Mặc dù cuộc sống vẫn vất vả nhưng mà con thấy mình rất là nhờ có pháp ấy, hàng ngày đêm đêm hành thiền xong sau lại hết. Thế ra là cái pháp vô vi này vô cùng quý ạ, con xin hết ạ.
Cảm ơn thầy. Có ai đóng góp gì thêm không ạ? Xin mời bạn đạo. Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao? Mời anh Tiếng.
Xin mời anh Tiếng. Theo mình thì muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì bây giờ mình sẽ hiểu vì mình xuống đây là mình là cái cảnh dục giới. Thành ra ai cũng lâm vào cái hoàn cảnh tham sân si hết. Thành ra mình muốn tránh được thì mình phải bỏ danh lợi, tiền tài và danh lợi. Rồi mình phải lo hành pháp. Khi mình hành pháp được thì thân tâm mình vương bình rồi, mình trí mình mở rồi thì mình cũng phân minh được cái đời như thế nào, đạo như thế nào. Thì lúc đó mình mới hiểu được, thì mình mới phân minh ra được, thì lúc đó mình mới là hết đau khổ. Mình hiểu được cái đạo rồi mình mới... Xin hết.
Cảm ơn anh.
Tại sao người ta đau khổ? Muốn tránh cuộc đời đau khổ chỉ có nước tìm con đường tu thôi. Như mình là có được cái pháp khử trực lưu thanh, cái pháp để mà sửa tâm sửa tánh mình, rồi nhìn thấy để thấy mình trước để sửa mình, rồi mình mới phân minh được đời đạo đó. Tức là như anh Tiến nói là mình thấy cái cuộc đời nó nhiều cái hơn thua tranh chấp rồi ấy, có phân biệt đó, thì mình buông bỏ bớt, mình tránh dần để mình tìm một cái nơi an tịnh để mình sửa mình thôi. Xin hết.
Em có ý kiến, em có ý kiến đi anh, đọc cái câu thơ lại, câu hỏi của thầy lại.
Cuộc đời đau khổ thì phải làm sao? Bạch Ngọc, sau Ngọc đến Cẩm Tú.
Muốn tránh cuộc đời đau khổ thì mình trước khi mà đau khổ là mình chưa hiểu. Khi mình không biết cách nào mình hiểu được rồi á thì nó hết đau khổ. Khi được quán thông được đời rồi nên đâu có đau khổ nữa. Còn lúc mình chưa đâm tâm tối, mình thấy nó ngu si á, mình thấy mình đau khổ. Nhưng mà sau mình hiểu được rồi, mình phải có một cái đường nào dẫn đến cho mình hiểu được thì mình không hết đau khổ. Không biết bằng cách nào, cho nên phải hiểu được thì hết đau khổ, có quán thông được mới hết đau khổ, còn chưa quán thông được thì vẫn đau khổ. Xin hết.
Cảm ơn Ngọc. Mời Cẩm Tú.
Em thì chỉ nghĩ là muốn tránh được cuộc đời đau khổ là đừng có, mình đừng bỏ được cái chữ tham á, mình cứ đừng có nên tham sân si, thì nào ái ô dục thì mình sẽ không khổ. Dạ em xin hết.
Cảm ơn Tú. Chị Duyên ở Sóc Trăng, mời chị Duyên.
Dạ, em xin đóng góp. Nếu muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì mình nhận được cái pháp này phải tu, phải thức, tu thức tâm hướng thượng thì mới thấu đáo được nguyên lý của trời Phật, thì mới bỏ được, buông bỏ được sự đau khổ của trần gian. Thì lúc đó mình quay vô thì mình chỉ hướng thượng vậy, thanh nhẹ niệm Phật nhiều. Em xin hết.
Cảm ơn chị Duyên. Thế chị Dung bật mic, mời chị Dung ở Sóc Trăng.
Dung xin đóng góp. Thì nếu mà mình muốn sao cái câu sau văn thân.
Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao?
Thì mình giờ mình biết tu thì mình chỉ biết, nếu mà tu thì mình nhận ra mình biết cái nào đời và đạo, thì cái đời thì nó phải động loạn rồi. Thì giờ mình biết tu mình phải dẹp bỏ hết, mình phải dứt khoát những cái tánh hư thật xấu. Bây giờ trong tu là niệm Phật cho nhiều, mình rồi sau đó mình hành pháp cho đúng, thì lúc đó mình mới thấy được những cái tánh hư thật xấu thì mình không còn, mình dứt khoát nó được, thì lúc đó tâm mình mới thanh nhẹ thì mình mới hết khổ. Chứ còn nếu không mình còn đeo đuổi theo, mình còn những cái gì mà trong cái bản thể của mình á, mình không dứt khoát được thì nó sẽ còn khổ. Thì chỉ có cái tu thôi mình mới là nhận xét ra được đời và đạo, rồi mình sẽ hướng vào đạo. Đạo mình sẽ nghĩ cái chuyện đạo nhiều hơn, và cái chuyện đời mình đừng nghĩ tới nữa, thì lúc đó mình mới khoan khoái, mình mới hết khổ. Rồi Dung xin hết.
Cảm ơn chị.
Em góp ý một tí thôi thôi.
Mời Hải.
Thực ra em là một người rất là may mắn, em tiếp xúc với rất nhiều đạo. Tiếp xúc em đã tìm hiểu gì, em phải tìm hiểu từ thời ngày Đạt Ma cơ.
em tìm hiểu rất là kỹ, nhưng mà em thấy là tất cả các pháp khác mọi người vẫn còn đau khổ lắm. Kể cả bản thân em hành pháp 75 tịnh độ một người thầy, em vẫn còn rất đau khổ. Nhưng mà bên cái vô vi của mình ấy, nó rất là hay. Nó có pháp là khử trường lưu thanh, mà đêm đêm mình hành pháp, ngày đêm mình mỗi năm mỗi ngày một tí mình khử pháp, mình hành pháp thì là nó mới giải được. Nhất là cái vấn đề niệm Phật ấy, thì mới hết đau khổ. Bản thân em đau khổ đến cuối cùng luôn. Và đến giờ phút này mà em thấy là em may mắn nhất trên thế gian này. Em khẳng định là pháp vô vi này. Còn đâu pháp khác thì em không biết, nhưng mà thật sự là pháp vô vi quý vô cùng luôn.
Cảm ơn Hải. Chị Hoa ở Hà Nội bật mic mời chị Hoa.
Cho chị xin trả lời cái câu hỏi này là làm sao để cho ông chân đọc lại cho chị câu hỏi này xem.
Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao?
Tránh cuộc đời khỏi đau khổ là sao, thì theo như chị hiểu thì mình chỉ có con đường tự tu thôi. Và mình đã theo cái pháp vô vi này mình tự tu, quay vào bên trong và tự tu về thị hiểu, thì mình sẽ buông bỏ được hết cái tham sân si ở ngoài rồi, buông bỏ hết thì xả từ bi hết, mình chỉ đi theo cái Phật pháp của mình, cái đạo pháp vô vi này, thì nó rất là hay. Con không còn nghĩ những cái gì đến tiền tài danh vọng vọng gì nữa, mình chỉ có tu luôn, cứ như thế là dần dần sẽ là quên hết cái chuyện ngoài đời như thế nào mặc kệ, thế là tự nhiên là hết khổ đau. Chị hiểu là như thế, xin hết.
Cảm ơn chị Hoa. Hoa đóng góp gì nữa không ạ? Nếu không thì em xin đọc câu trả lời của Đức Thầy nhé. Câu hỏi số 3, ngày 1 tháng 4 năm 94, hỏi muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao? Đáp, muốn tự tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải tự tu, tự thức thì mới thấu đáo được nguyên lý vô sanh. Dung hành trong thanh tịnh, dứt khoát tiền tài danh vọng nhân duyên thì mới có cơ hội bước vào lãnh vực thanh tịnh của nội tâm. Bằng lòng nhịn nhục thăng hoa, phần hồn thức giác vô tư, làm việc gì sẽ có kết quả tốt. Không tham tiền sẽ có uy tín và có tiền. Không tham tình thì tình trời sẽ được mở rộng. Tâm thân sẽ được an lạc vui hành trong chơn thức. Đáp, muốn tự tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải tự tu tự thức thì mới thấu đáo được nguyên lý vô sanh. Dung hành. Xin lỗi, chắc dũng hành.
Dũng hành chứ không phải dung đâu.
Viết sai thì chính tả. Dũng hành trong thanh tịnh, dứt khoát tiền tài danh vọng nhân duyên thì mới có cơ hội bước vào lãnh vực thanh tịnh của nội tâm. Bằng lòng nhịn nhục thăng hoa, phần hồn thức giác vô tư, làm việc gì cũng có kết quả tốt, cũng sẽ có kết quả tốt. Không tham tiền sẽ có uy tín và có tiền. Không tham tình đời thì tình trời sẽ được mở rộng. Tâm thân sẽ được an lạc vui hành trong chơn thức. Kệ, bình tâm học hỏi trí phân minh, cơ thể lân la, thức thế tình, học khổ thực hành chơn đạo pháp, quy nguyên dường mối, thức hành trình. Bình tâm học hỏi trí phân minh, cơ thể lân la, thức thế tình, học khổ thực hành chơn đạo pháp, quy nguyên dường mối, thức hành trình.
Cái khổ nó nằm ở trong cái nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ. Rồi cái khổ nó giúp ích cho mình cái gì?
Xin đóng góp. Thức tâm à? Phải là thức tâm không anh? Để cho mình thức tâm
à, giúp cho mình thức tâm để làm gì? Giúp cho mình thức tâm để mình làm gì?
Chị Thái Thanh giơ tay, mời chị Thái Thanh.
Dạ, mình thức tâm mình mới bước vào biên giới của Phật Pháp
à, lúc đó mình mới tìm con đường đi tu để trở về với Phật Pháp. Thì mình biết là cái cuộc đời ở dưới thế gian này là bể khổ mà. Thầy cũng thường giảng hoài á. Sinh ra là mang chui vô xác làm người là đã khổ rồi. Không muốn xuống mà cũng phải xuống. Rồi cũng phải khổ. Khóc la om sùm. Thì cái khổ đời này nó để điêu luyện cho con người quay về bên trong mà để tìm con đường thoát. Thì từ từ mình nhờ khổ nhiều á, mà tại sao có người nhiều người khổ mà người ta đâu có thức tâm liền? Tại sao?
Em có nghe thầy nói tức là tại vì người ta chưa đủ khổ.
Chưa đủ khổ. Mình ra mới khổ, mới có một khổ thôi chứ chưa tới ba cái khổ. Có thể vài kiếp sau nữa, khổ nữa thì lúc đó mới thức tâm.
Dạ, dùng xin đóng góp, vậy mới chống anh bảo. Em nghĩ chắc kiếp trước mình có tu, kiếp này mình khổ, mình tiết kiếm được mình tu, cho nó hết khổ.
Thì đương nhiên rồi, không có cái gì nó cũng có căn cơ tiền kiếp hết trơn chứ. Nếu mà mình chưa có tu bao giờ, thì bây giờ kiếp này nghe nói chuyện đạo bỏ đi à. Không có muốn nghe đâu. Nói nghe không vô. Nhưng mà người có tầm tu rồi nó khác. Có tầm đạo, có cố gắng tu rồi, nghe đạo tự nhiên thích. Tới gì đó, có cái chuyện gì nhỏ chút xíu nhắc nhở mình đó là tự nhiên mình thấy đạo là mình nhào vô à. Cái định luật tiến hóa nó như vậy, nó phải nhờ nhiều kiếp vậy ra mình mới tiến được. Mình ra cái khổ, mình đủ khổ rồi đó, thì lúc đó mình tự nhiên mình tìm nhiều cái khổ nhiều kiếp trước rồi, kiếp này không có chưa có kịp khổ nhiều nữa là cũng đã đi tìm tu rồi. Nếu khổ để bước vào Phật Pháp là tính nhiều kiếp chứ không phải tính một kiếp. Có nhiều người mấy kiếp trước người ta đã tu rồi, kiếp này không cần khổ nhiều đâu, người ta cũng tìm đi đường tu rồi, chứ không phải vì hoàn cảnh khổ mà họ đi tu. Họ nghe nói tới tu là đúng cái cơ duyên đến là họ bước cho họ đi tìm tu rồi. Khỏi cần phải học bài khổ nhiều nữa. Mặc dù những cái khổ ở thế gian này, sanh lão bệnh tử, sanh ly tử biệt, mấy cái định luật đó mình cũng phải học qua. Học qua cái đó thì không khổ nhiều cũng khổ ít, nhưng mà mình nhanh hơn, mình rút ngắn cái thời gian của mình hơn. Không có phải mà mình trầm luân trong cái khổ. Khổ là tại vì thầy kêu mình đi vô, mà mình khi đi ra ngoài thành ra mình khổ nhiều là vậy. Đi vô là trở về với nội tâm của mình, lui về thanh tịnh của mình. Còn mình đi ra là mình chuyện đời là ham muốn tranh chấp, thì đương nhiên nó lôi cuốn mình vô cái đó là càng ngày càng khổ, khổ mà không hiểu. Chứ thiệt ra là cái khổ để cho mình lui trở về với mình, đi ngược. Mình đi ngược dòng cho nên mình phải khổ. Mình đi đúng dòng là từ từ nó sẽ bớt khổ. Thì quay về bên trong, không có quay ra bên ngoài. Đi vô trong chứ không phải đi ra. Đi vô chứ không phải đi ra. Mình nhớ cái câu rất dễ hiểu của thầy nói. Thầy kia đi vô mà nó cứ đi ra. Đi ra là hướng ra ngoài, thấy cái gì cũng ham, thấy cái gì cũng mê. Rồi đâm ra tranh chấp, thị phi, nói chuyện người ta, chuyện mình không lo. Thì mấy cái chuyện đó nó làm cho mình khổ. Tâm trí không bao giờ được yên. Thì bây giờ mình muốn được yên là mình phải lui về thanh tịnh thôi. Và mình muốn hơn thua, tranh chấp, ham muốn chuyện đời nhiều thì đương nhiên là phải khổ thôi. Đâu có bao giờ ông trời ông thỏa mãn cho mình những cái sự tham muốn của mình đâu. Lúc nào ông cũng để cái bức tường ở khúc nào đó đi thế nào cũng đụng đầu à. Không bao giờ ông để cho mình mà đi thông suốt ở đó. Ông giúp mình đó là ông phải để cái tường cho mình đụng đầu. Rồi tiếp tục.
Em xin đọc câu hỏi xuống đây. Hỏi hôm nay ngày mọi người đều nghỉ, em vẫn làm việc hay sao? Hỏi hôm nay là ngày Tết mọi người em vẫn làm việc hay sao?
Câu này hôm nay là ngày lễ mọi người đều nghỉ, bé vẫn làm việc hay sao? Nghĩa là bé không có ngày lễ, bé không có nghỉ. Tại sao bé không có ngày nghỉ? Tại sao bé không có ngày nghỉ? Họ khác với bé khác với người thế gian ở chỗ nào?
Thưa em trả lời câu này.
Vâng không. À.
Bé là một cái ánh sáng cũng như ánh sáng mặt trời đó. Cho nên là luôn luôn chiếu ngày nào cũng phải chiếu.
Nói lớn đi Ngọc, nghe nhỏ.
Bé như là một cái ánh sáng mặt trời đó. Thì ngày nào cũng ban chiếu cho tất cả các trời phong vũ trụ thì bé luôn luôn phải làm việc. Cho nên khác với người thường là bé không có ngày nghỉ, người phàm là có ngày nghỉ. Bé là ánh dương thì bác hoàng ban chiếu, ngày nào cũng ban chiếu để cứu khổ.
Bé làm việc cho ai vậy? Ông chủ của bé là ai?
Ông trời. Cho nên ông trời trả lương đã cao quá nên bé cái đó bé không phải làm.
Làm việc ông trời ông làm việc không ngừng nghỉ, thì mình làm việc cho ông mình cũng đâu có ngừng nghỉ
đâu.
đời đâu có ngày nào không nghỉ đâu, đâu có giờ phút nào không nghỉ đâu, ngày nào không nghỉ một khúc, một khắc, một giây là mình cũng kêu rồi. Thành ra ông trời không có bao giờ ngừng nghỉ, ngày nào cũng là ngày của trời Phật, mà trời Phật là không có bao giờ có ngày nghỉ hết. Nếu mà nghỉ là mình tiêu à. Thành ra nếu mà mình đăng ký vô đi lính của ông trời thì làm việc cho ông trời thì đâu có trên cái lịch nó đâu có ngày nghỉ. Ngày nào giờ nào là cần tới là cũng phải làm việc hết, không có được nghỉ. Làm việc không ngừng nghỉ mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu mà mình làm biếng á, không bao giờ có sự tiến hóa. Thành ra càng hướng về trời Phật nhiều chừng nào thì càng phải làm việc nhiều chừng ấy, không có được nghỉ. Nghĩ là không có cơ hội tiến hóa, không có lười biếng được. Người mà hướng về trời Phật là không có lười biếng được, lúc nào cũng phải vui trong cái công việc của mình làm. Rồi đáp
chị Tuyết ở Bắc Ninh vật mấy giờ, chị Tuyết có đóng góp gì không ạ?
Vâng, cứ Thanh đọc một chi tiết câu hỏi.
Hôm nay là ngày lễ, mọi người đều nghỉ, bé vẫn làm việc hay sao?
Vâng, xin trả lời câu hỏi là hôm nay là ngày lễ, mọi người được nghỉ, bé vẫn không được nghỉ, thì bé nghĩ sao? Thì theo như em hiểu thì là thầy đã trở về tâm không rồi, thì lúc nào thầy cũng nghĩ đến cứu độ chúng sinh, cứu độ quần sanh, nên ra là thầy không bao giờ thầy nghĩ đến những lúc thầy nghỉ, mà thầy để thầy cứu độ quần sanh nên để thầy ban chiếu cho tất cả mọi các chúng sinh trên toàn thế giới này, nên ra là thầy không bao giờ thầy nghĩ đến mệt mỏi, mà thầy nghĩ đến ngày nghỉ của thầy ạ. Em xin hết ý kiến ạ.
Cảm ơn chị Tuyết. Em xin đọc câu trả lời của Đức Thầy. Câu hỏi số 4 ngày 2 tháng 4 năm 94. Hỏi: hôm nay là ngày lễ, mọi người đều nghỉ, bé vẫn làm việc hay sao? Đáp: thưa, những ngày nghỉ là dành cho người lười biếng và mệt mỏi, còn về phần bé còn sống thì còn làm việc mới vui. Đáp: thưa, những ngày nghỉ là dành cho người lười biếng và mệt mỏi, còn về phần bé còn sống thì còn làm việc mới vui. Kệ: thực hành phát triển thật là vui, ổn định, vui tươi, thấm đạo mùi, quy hội trơn hồn tâm ngộ đạo, càng tu càng tiến thật là vui. Thực hành phát triển thật là vui, ổn định, vui tươi, thấm đạo mùi, quy hội trơn hồn tâm ngộ đạo, càng tu càng tiến thật là vui.
Bé chỉ vui trong việc làm của bé, tại việc làm về đạo pháp thì lúc nào cũng trong thanh nhẹ, thì vui trong cái việc làm đó, mình không có nghĩ tới cái sự khổ cực như là cái người làm ở thế gian rất tiêu hao và khổ cực. Nhưng mà làm việc cho đạo thì xe, thầy thường nói xe chạy thì ông Thượng Đế mới đổ xăng. Thì thầy làm việc nhiều thì ông Thượng Đế ông ban cho thầy sự sáng suốt nhiều hơn, sự thanh nhẹ nhiều hơn. Cho nên càng làm việc mới càng vui, chứ không có buồn, không có khổ, không có làm biếng được. Thích cái công chuyện của mình làm. Thầy có giảng là khi mà mình, ông Thượng Đế, mình làm việc cho ông Thượng Đế mà ông giao cái chuyện gì cho mình làm á, tự nhiên mình thích việc đó, mình làm việc đó mà mình vui, mình làm việc đó, chứ không có ai mà ở đằng sau thúc đẩy mình hết á. Tự nhiên trong này nó muốn làm, nó thích làm, nó vui, nó làm cái chuyện đó, làm chuyện của ông trời là như vậy. Không biết có ai có câu hỏi gì không? Tuần rồi Thanh có đặt cái câu hỏi là 53 chương kinh với lại chương kinh nó có giống nhau không?
Yeah.
Thì anh có tìm lại cái cuốn sách mà 53 chương kinh tu học á, thì trong đó cái chương số 1 á, nó không có giống như là cái chương kinh 1. Mà anh thử nhiều hết 12 cuốn 12 cuốn chương kinh đó, thì anh mới thấy là cái cuốn chương kinh 12 á, nó là cái chương kinh 1 của cuốn sách. Thành ra khi mà họ làm mấy cuộn băng chương kinh á, họ sắp không có đúng theo thứ tự của cuốn sách. Mà nãy anh mò ra là anh thấy là cái chương số 1 của cuốn sách đó là nó giống y chang, khởi đầu vô là nó giống y chang cái cuốn chương kinh 12. Thành ra khi mà họ sắp làm cái 12 cuốn chương kinh nó không hiểu lý do nào, sắp không có đúng thứ tự. Giờ hai cái nó làm một.
Anh Bảo ơi.
Ngọc ơi, chờ một chút, Ngọc ơi, mình tắt mic nhé. Có bạn Đạo góp ý thì em theo em thì thế này, tức là mình còn mấy câu nữa thì để em đọc hết một lượt nhé, cho bạn Đạo nghe hết được các câu hỏi, các câu trả lời nữa. Rồi sau đó thì mình chuyển sang câu hỏi ạ.
Theo tôi nghĩ thì bây giờ mình đọc như vậy nó cũng không có hữu ích gì đâu, để bạn Đạo ai cũng có 1-8 ở nhà tự đọc, nếu mà có thắc mắc gì thì sau hỏi nó hay hơn, chứ bây giờ mình đọc thì nó cũng mất thì giờ lắm, không có vô sâu được vấn đề đó. Bây giờ sẵn đi, còn có mấy phút các bạn đạo này có thắc mắc thì mình trả lời trước. Còn nếu em không
có thắc mắc câu hỏi này mà nhiều người mắc phải, tóm lại là em cũng muốn chia sẻ lên đây thì cho em bảo với lại mọi người được chia sẻ cái câu này cho nó hay hơn. Em thấy cái câu này là nhiều người mắc phải nên là em mới hôm nay mới hỏi chị xé nhỏ nó ra cho dễ hiểu và dễ tiến hơn.
Học Ngọc hỏi luôn đi.
Cái câu là mê chấp và phá mê phá chấp đó anh bảo, anh đây. Nó hai câu đó rất là nhiều người mắc phải.
Mắc phải cái gì? Mắc phải cái gì?
Mắc phải là mình mê chấp chưa quán thông được, chưa phá chấp được á. Nó là một lộn quẩn như vậy, em thấy là như nào mà là phá mê phá chấp, như nào là mê chấp á.
Bây giờ nếu muốn thì phải nghe lại cái cùng băng trên suối đạo Du Di á, gom lại hết tất cả những cái gì thầy giảng về mê chấp và phá mê phá chấp, thì cái đó cái đề tài nó cũng rộng. Bây giờ nó gom gọn lại phải hiểu mê là cái gì, chấp là cái gì trước cái đã, rồi làm cách nào để phá mê phá chấp, rồi để sau đó rồi mới nghiên cứu lại, mới nghe lại cái cùng băng thầy giảng, gom lại hết những cái đề tài mà thầy nói về cái vụ mê chấp và phá mê phá chấp. Cái mê chấp là cái nặng nhất của con người, cho nên trong cái bài Ô Hê thầy mới nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Mà khi mình còn mê chấp là mình còn động loạn dữ lắm. Mình không mê là mình chấp, không chấp thì mê, là mình cứ lẩn quẩn trong cái dòng động loạn đó. Mình không có cái thức hòa đồng của mình, nó không có mở, thành ra mình không thể nào vượt tới một cái từng lớp thanh nhẹ được. Mình là con ở trong cái vòng nặng trược. Khi mà mình còn mê chấp là còn ở trong cái nặng trược. Mê là cái gì? Cái gì mê là thích, là muốn cái đó mình thích đó, thì mình mê cái đó, mà chấp là chê. Nghĩa là mê chấp là khen với chê, thích chứ không thích, thích với ghét, thương với ghét, là chê với lại không chê, là mấy cái đó là mê chấp. Đó, nếu mà mình đổi hai cái chữ mê chấp thành cái chữ mà mình dễ hiểu nhất á, khen là mê, chê là chấp, là khen chê. Đó, cái gì mình không thích đó, thì mình chê, mình chỉ trích, cái đó là mình chấp. Còn cái gì mình mê là mình khen, mình thích, mình mê vô cái đó, mình khen cái đó. Thì bây giờ con người mà bị mê hoặc là bị chấp đó, là con người nó mất quân bình, nó không hiểu được cái định luật, cái gì nó cũng có cái hay của nó. Mà mình phải hiểu tại sao cái người này như vậy, tại sao người kia như vậy, tất cả là vì trình độ. Trình độ tới đó họ phải học bài đó. Mình ở đây mình nhìn, mình đứng góc này mình nhìn họ đang học bài của họ, rồi mình nói là tại sao làm vậy, tại sao làm vậy.
Có phải đây là tay của mẹ
không? Không, đây là Trung Phương mà.
Tắt giùm cho micro Thanh.
Cô Thảo Vân ơi, cô đừng bật mic nhé. Cái âm thanh nó vào phòng.
Rồi, thì bây giờ cái vấn đề mê chấp là tại vì mình mất quân bình, mình không hiểu được, mình không có quán thông được. Tại sao cái người đó họ đang ở trình độ đó, họ học phải học cái bài đó. Bây giờ mình nhảy vô, mình không lo cái chuyện của mình đi lo cái chuyện mê chấp, là mình lo cái chuyện thị phi động loạn, là cái đó chuyện thị phi, là lo chuyện ác trược, mình đi ngược đường hết trơn, là mình không phải là người tu. Bây giờ mình muốn phá mê phá chấp thì trong vô vi thầy có chỉ một cái là hay nhất, là mình phải ráng niệm Phật nhiều, quay về bên trong niệm Phật đi, đừng có để cho tứ quan nó lôi cuốn mình ra chuyện của người khác. Tại mình nhìn chuyện người khác mình không hiểu, không có quán thông, không có thức tâm, cho nên mình mới sanh ra cái mê chấp. Bây giờ mình đóng bớt cửa thế gian đi, mình mở cửa thiên đàng đi, thì tự nhiên mình bớt mê bớt chấp, mà mình ráng niệm Phật để cho chúng sanh ở trong vạn linh, ở trong bản thể mình nó hiểu được. Mỗi người có một trình độ, để cho họ, người ta học cái bài đó, họ đi từ cái chuông này đi mới tới cái chuông kia để họ học, cũng như mình đang học từ chuông này tới chuông kia. Chứ nếu mà người cao hơn mình chấp mình thì mình cũng thiếu gì chỗ để cho người ta chấp. Nhưng mà cái người mà sáng suốt rồi đâu có ai thèm chấp mình, ta biết mình đi tới đó rồi, mình đi không xong mình đụng đầu mình cũng phải quay đầu. Thành ra cái bài học nó phải như vậy, không có cái gì phải mê chấp á. Tới trình độ nào học bài đó thôi, mình đến trình độ này mình học bài này, qua trình độ khác học bài khác, không có cái gì mà để mê chấp á. Mình hiểu cái chuyện đó là cái chuyện không hữu ích, vô dụng thì mình không làm nữa. Mà muốn vậy là phải ráng hành giải niệm Phật, quay về bên trong, đừng có hướng ngoại quá. Mấy người mê chấp là toàn là mấy người hướng ngoại không, sống với tâm đời nhiều hơn tâm đạo, nói chuyện đời nhiều hơn nói chuyện đạo, nghĩa là nói chuyện thị phi nhiều hơn là niệm Phật, thì làm sao mà tiến được? Thì nó cũng lẩn quẩn trong vòng mới chấp, rồi trong vòng luân hồi thôi, không có đi đâu xa hết. không có về được, là chỉ có luân hồi thôi. Rồi cái đó để gửi cái link, cái đường dẫn mà về cái bài mê chấp để cho anh nghiên cứu thêm. Chứ giờ nói ra thì cũng dài, cái đó là tóm tắt thôi.
Em thấy nó cũng cái câu này mà nếu như ai và chưa thoát khỏi cái đó được thì nó bị kẹt đó.
Kẹt thì bây giờ họ phải phải hiểu tại sao họ kẹt. Em thấy
là kẹt, bị kẹt trong đó là phải học cái bài đó, là học bài cái bài đó.
Đợi học qua đi bây giờ tới, đợi bây giờ họ tu thiền, họ có học đạo không? Hay là họ tu thiền, họ sống với tâm đời? Tu thiền mà không có lo học đạo làm sao hiểu được những gì thầy đã giảng? Thầy để lại biết bao nhiêu bài giảng về mê chấp mà mình không có chịu học, mình không chịu nghe, mình không có chịu nghiên cứu. Tối ngồi thiền thì ban ngày đi lo chuyện đời không thì đương nhiên phải dính trong vòng mê chấp chứ đâu có gì khó đâu. Nếu mà chịu khó về học hỏi nghiên cứu chút xíu thì nó ra khỏi chứ không có gì. Tại có người thiền mà không có chịu học đạo, thiền mà không có tu, chỉ là ngồi thiền thôi, đâu có hiểu đạo, đâu có biết mê chấp là cái gì, mà làm sao ra khỏi mê chấp cũng không hiểu. Đâu phải thiếu bài đâu, đâu có phải thiếu bài giảng đâu, thiếu cái công mình bỏ vô đó để mình học đạo thôi. Nếu mà ngồi thiền mà không học đạo thì cũng như người thường vậy thôi chứ không có gì.
Ok bác.
Anh Bảo cho em hỏi cái vụ mà nãy anh Bảo mới nói, vậy cái năm ba chân kinh anh Bảo, vậy là cái năm ba chân kinh là thầy viết vào năm nào? Và cái chân 12 chân kinh thì là thầy đọc bằng giảng nhưng mà người sắp xếp khác hay sao, em chưa có
không biết dẫn. Anh không có biết ai sắp xếp cái chân kinh sau đó thì anh không biết, nhưng mà hồi đó thì chỉ có Lim chị B làm thôi chứ anh không biết cái đó. Còn cái cuốn sách đó thì in năm nào anh cũng quên coi rồi, nhưng mà cái đó cuốn sách đó anh nghĩ chắc nó có trước sao mới làm cuốn chân kinh sau. Sau đó thầy chỉ đọc là cái cuốn sách thôi. Nhưng mà lúc mà sắp xếp ra 12 chân kinh thì sắp không đúng thứ tự thôi chứ cũng bao nhiêu đó chuyện à. Nhưng mà không biết, không hiểu lý do gì mà sắp cái số ngược vậy thôi. Chứ mình nghe hết 12 cuốn đó là cũng như 53 chân kinh vậy thôi. Nhưng mà cái lý do gì mà họ sắp ngược anh không biết, anh cũng phải mò rồi mới biết là nó không có giống lúc đầu anh tưởng khác. Nhưng mà anh mò tới cái cuốn thứ chót anh mới thấy là cái chân kinh 1, chương kinh 1 nó nằm ở túi đằng sau, không hiểu thầy sao.
Ôi, con hỏi tí được không?
Hải ơi, chờ chút, mọi người đang lần lượt xếp hàng ấy, em, để từ từ. Trước hết là bây giờ là đến Đức ở Hà Nội, Đức có, em đọc nguyên văn câu hỏi của Đức nhé, rồi sau đó đến một số bạn đạo đã bật mic để em mời lần lượt. Đức, em đọc nguyên văn này, Đức ở Hà Nội. Lát anh hỏi chú bảo hộ em câu này, khoa mà lúc nãy có nhắc Di Đà truyền khoa thì khoa này có phải là khoa học không? Chú đã nghe thầy giải thích về khoa này chưa? Em đang trên lớp, anh hỏi em, cảm ơn anh.
Thì cái Thích Ca dạy đạo Di Đà truyền khoa thì những cái nguyên lý là do Đức Thích Ca dạy, nhưng mà Đức Di Đà truyền cái khoa là cái pháp của mình đang tu là cái khoa. Bây giờ ông Tư mới nói là môn nào môn nấy có khoa đó. Bạn đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường đó.
Tiếp theo là cô Thảo Vân giơ tay ạ. Sau cô Thảo Vân là đến chú Dần Sóc Trăng.
Vâng, em xin phép hỏi một câu là luồng điện cái là luồng điện tránh, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là nơi Thượng Đế ngự để làm việc. Vậy trong càn khôn vũ trụ có một luồng điển cái, một trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ hay nhiều? Và luồng điển cái, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ vận hành như thế nào để hành giả ở bất cứ đâu trong quả địa cầu này đều có thể dùng trung tâm bộ đầu để hướng về luồng điển cái và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ? Xin hết ạ.
Đã nói là cái luồng điển cái là cái luồng điển chánh là nó chỉ có một thôi, mà trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nó chỉ có một thôi mới gọi là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nếu mà nó có nhiều cái không có gọi là trung tâm được. Thành ra trung tâm sinh lực cái chỗ mà Thượng Đế làm việc là làm chung cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải làm chung cho một cái chỗ này cái chỗ kia. Không phải, cái luồng điển đó là luồng điển chánh của Thượng Đế để ban chiếu cho mọi người có cái sự phát triển và sinh sống, nó là cái luồng điển chánh vậy thôi. Mà khi mà mình biết tập trung trên đỉnh đầu là mình câu được cái luồng điển chánh đó vậy thôi, chứ không có gì mà phải suy nghĩ nhiều.
Dạ, em xin hỏi một câu nhỏ nữa là quy luật sinh lão bệnh bệnh tử khổ, cái tử khổ nằm ở cuối cùng này mình hiểu như thế nào cho đúng vậy?
Thì là cái định luật là mình xuống đây mình phải khổ, cũng như mình nãy mình có nói nó khổ 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 mới thức tâm con người, mà ông Thượng Đế mà ông không có dùng cái khổ là khó đưa con người cho thức tâm. Nếu mà cho con người nó chỉ cái sung sướng không biết khổ là nó không có bao giờ thức tâm. Mà nằm trong cái định luật sanh lão bệnh tử là cái khổ nó nằm ở trong mỗi giai đoạn rồi. Sanh ra là cũng đã khổ rồi, đâu phải dễ mà sanh ra một đứa nhỏ mà cho nó lớn lên cũng đâu phải dễ. Cũng phải khổ cực lắm, qua nhiều khi bị tai nạn, bị đủ thứ bệnh hoạn. Rồi lão, đi tới lão á, là cái tuổi đó là cái tuổi mà dễ bị bệnh nhất, cho nên mới để cái bệnh nó đi đằng sau là vậy. Chứ nhiều khi chưa tới lão là cũng đã bệnh rồi. Nhưng mà cái bệnh mà nặng nhất á, là khi mà tới tuổi lão á, là mình thầy có nói đó, ai cũng phải lãnh một cái bệnh. Nếu mà không bị tai nạn chết á, là cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Thành ra nhiều khi thấy cái bệnh cuối cùng mới vô nhà thương là đi luôn á, là cái là lãnh cái bệnh ra đi đó. Sanh lão, cái già là cái mấy mà nó già rồi đó, nó sanh ra đủ thứ bệnh hết trơn á. Rồi cái bệnh cuối cùng á là nó đưa mình đi luôn là tử. Nhưng mà cái khổ á là nó nằm ở trong mỗi giai đoạn hết trơn á. Giai đoạn nào cũng có cái khổ hết trơn á, để giúp cho con người thức tâm. Cho nên là thế gian là trần gian là một cái bể khổ mà. Cái đó thì ngày xưa có nói rồi, nhưng mà thầy mỗi khi mà thầy nhắc tới sanh lão bệnh tử thầy không có nghe ngay chỗ tử, mà thầy thêm vô chữ kỳ khổ để cho mình nhắc cho mình hiểu rõ hơn. Rồi.
Dạ em xin cảm ơn anh hết ạ.
Dạ. Thưa Ngọc Vân, tiếp theo mời chú Dần.
Xin lỗi Văn Thanh với anh Bảo bị tụi bấm nút lộn, xin không có ý kiến gì.
Vâng vâng, không có gì ạ. Dạ, cảm ơn chú. Anh Quan bật mic. Hải, lúc nãy Hải hỏi trước, mời Hải.
Chú ơi, con hôm trước chú bảo rồi là cứ tối về tua xong ngày lại đi hút ấy. Nhưng mà bây giờ vì cuộc sống mà, ví dụ như con không biết làm thế nào, nhưng con rất là cố gắng. Ví dụ con có vất vả mấy, về ví dụ 11 giờ đêm con cũng ngồi con làm hết giờ tí. Thì giữa con hành pháp đêm và ngày con đi hút như thế thì dần dần con có tiến không chú? Con xin lỗi vì hỏi chú câu này.
Bây giờ thì mình đương nhiên là mình hành để khứ trượt lưu thanh, nhưng mà bây giờ mình hành nhiều là mình khứ trượt lưu thanh nhiều, mà mình phải coi chừng luôn cái trong ngày của cuộc sống của mình đó, coi mình có là rước trượt khử thanh không. Cái đó là nguy hiểm ở chỗ đó, ai cũng vậy thôi. Bây giờ mình cố gắng hành pháp, nhưng mà cái cuộc sống của mình phải cuộc sống của người tu không? Nếu mà cuộc sống của người tu phải cẩn thận, phải theo dõi cái thằng từng ly từng tí, coi mình có rước trượt khứ thanh không, thì nó mới có cái sự lời chứ. Bây giờ cũng như buôn bán vậy, mình thu vô mà mình thu trượt vô nhiều quá mà mình giải ra không có bao nhiêu, và đương nhiên càng ngày cái trượt nó càng gia tăng chứ. Thì cái cuộc tu hành của mình muốn tiến là mình phải thực hành nghiêm chỉnh, đúng đắn, nghiêm chỉnh, và mình phải đầu tư vô cái chuyện tu hành của mình nhiều hơn cái chuyện đời mới được. Còn nếu mà mình đầu tư ít quá mà mình muốn tiến nhiều, cái chuyện đó không có rồi. Nó cũng như luật thế gian thôi, cái đó cũng nằm trong cái nguyên lý thôi.
Nhưng mà đêm đêm còn rất là cố gắng.
Thì cố gắng thì mình không có thì giờ nhiều thì mình ráng cố gắng ban đêm. Nhưng ban ngày cái tâm trí mình cũng phải hướng về đạo, chứ không phải đợi lúc thiền mình mới ngồi thiền. Đợi lúc thiền mình mới tu. Là cái tâm trí mình cũng lúc nào cũng phải, mình cũng phải nghĩ là mình là người tu, mình phải làm sao cho đúng mình là một người tu. Mình tránh những cái gì động loạn, tránh những cái gì nặng trược, đem vô tâm là thì mình sẽ tiến thôi. Cái đó là cái giờ chánh là cái giờ ban đêm mà. Nhưng mà ban mấy cái giờ khác, nếu mà mình không có thời điều kiện, không có cho phép mình hành thêm nữa, thì mình phải ráng niệm Phật nhiều. Niệm Phật thì chỗ nào cũng làm được hết á, nhưng phải tập trung.
Chú có cần phải ở kiêng, ví dụ như con thuê cửa hàng gần chùa thì có mất điện không chú?
Mất điện cái gì? Đi đâu?
Con thuê cửa hàng của con bán đồ ấy thì là nó ở ngay gần chùa ấy ạ. Thế COVID chùa thì có phải kiêng gần chùa mới ạ, gần chỗ bệnh viện với cả gần chỗ tham ma các thứ không ạ?
Mình không có vô chùa thôi chứ, mình vô chùa thì mấy cái dông nó mới theo nó hút mình.
Vâng, con không vào, con chỉ là thuê ở gần thôi thì có bị ảnh hưởng không ạ?
Không sao, không sao, đâu thì ghi ráng mình niệm Phật nhiều thì đúng không? Mình hướng về bề trên thì bề trên hút mình thôi chứ mình đâu có hướng về chùa đâu. Nếu mà chịu khó niệm Phật nhiều thì mình trụ ở trên đỉnh đầu thì lúc nào thiên lực cũng hút mình mà.
Dạ, con thấy tưởng là phải kiêng.
Rồi, từ nào mình đi chùa hoài á, thì lúc đó khác rồi, mai là mình đi vô bệnh viện hoài, chuyện nó khác rồi.
Cảm ơn Hải. Tiếp theo mời anh Quan. Anh Quan, luật lý anh Quan.
Xin bổ túc ý kiến về cái câu sanh lão bệnh tử khổ của mà bạn Đạo ấy vừa hỏi đó. Thì chính cái câu đó tôi cũng thắc mắc từ lâu lắm rồi, nhưng mà tình cờ hôm đó có nghe được cuốn băng của thầy. Thầy nói cái chữ khổ này đó là cái khổ của phần hồn sau khi mất đi rồi đó. Ví dụ mình bị xuống đọa địa ngục đó, làm tội làm gì đó, bị xuống dưới đó, thì cái phần hồn nó khổ. Nhưng chữ khổ đó là cái phần hồn mình bị khổ. Xin hỏi.
Âm thanh em nghe kém quá.
Dạ.
Anh cho nên bị khổ của anh nó bị vấn đề rồi.
Anh Quan anh thử rút cái tai nghe ra, anh nghe bằng cái loa ngoài của laptop, xong anh nói để cho nó cái mic của cái laptop nó bắt xem nó có tốt hơn không.
Rồi nha. Biết cái này cắm vô ấy rồi mà.
Tháo ra được chứ.
Dạ. Yeah. Đâu có micro đâu, cái này vô qua monitor mà.
À anh là máy bàn. Dạ. Yeah.
Máy bàn.
Máy bàn như là cái micro của máy bàn nó dở rồi.
Cái mic yeah. nó kém. Dạ, nghe nhỏ lắm anh.
So. Nghe nhỏ lắm hả? Nói lại được không?
Anh nói lại đi. Dạ.
Ok, thì bổ túc thêm cái ý kiến mà của Văn Đạo kia vừa nói, hỏi là sanh lão bệnh tử khổ á, chữ khổ đó thì chính mình cũng có thắc mắc, thì tình cờ nghe được cái băng đối với thầy giảng á, cái chữ khổ này là cái phần hồn bị khổ. Tuy nhiên là khi mình lúc sống mình làm những tội ác, tội gì đó, khi bị sau khi mất thì có thể đi xuống đọa địa ngục đó, thì cái phần hồn bị khổ, cái chữ khổ là cho phần hồn á, có ý là cho phần hồn á. Không rõ.
Cái đó là anh Quang anh muốn nói cho những người phần hồn mà nó còn phải bị luân hồi chịu tội đó, chứ không phải nói hết, chứ không phải nói hết cho những phần hồn.
Dạ. Yeah, yeah. Thì nghe thầy giảng vậy đó mình cũng.
Thì thầy giảng nhiều cái thầy giảng nó có nhiều cái lắm, mình phải nghe nhất là nhiều, tại nhiều khi thầy giảng nhiều khía cạnh nó rất là khác nhau. Thì muốn bổ túc cái khía cạnh nào cũng được, nhưng mà mình phải, bởi vậy cho nên mới gom lại những cái thầy giảng mà về một cái đề tài á, cố gắng gom lại để cho mình có cái nhìn nó rộng rãi hơn về một cái lời giảng của thầy. Thầy ở một chỗ này thầy có thể giảng cái khía cạnh này, chỗ khác thầy có thể giảng cho thấy cái khía cạnh khác. Thành ra cái lời giảng của thầy nó đa dạng lắm. Cho nên trên suy đạo du di là gom lại hết, ráng gom lại hết tất cả những gì thầy giảng về một cái đề tài để cho bạn đạo có một cái nhìn nó rất là rộng rãi. Rồi còn gì nữa không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt đây ha. Có còn câu hỏi gì tuần sau đặt tiếp ha.
Dạ. Bạn đạo ơi. Yeah.
Chào anh Bảo.
Chào. Đầy đủ lắm rồi.
Chào anh Tiến ơi.
Chào chào chào
về hưu rồi đó.
Cũng không còn bao lâu đâu.
Đây cái camera này bạn.
Cũng là đang đổi họ chờ rồi đó.
Đây về hưu rồi đó. Về hưu bên Âu Châu về hưu là 65 rồi đó.
À, đổi họ chờ rồi đó.
Họ chờ.
Tôi không thích chú nói họ chờ giống cô ở Pháp không? À cô.
Rồi thôi chào hết nha.
Chào bằng đạo chào
cả nhà
nha. Chào chú nha.
Chào quý bằng đạo chào.
Chào bằng đạo.
Chào tất cả bằng đạo nha.
Chào chị Tuyết. Chào chị Thanh.
Chào bằng đạo.
Xin chào.
Bye bye.
Chào Dung với lại Duyên ở Sóc Trăng.
Dạ, em xin chào anh. Chào các.
Dạ.